tổ an tâm cầu mong đời một đời sống an lành. Xin ngài khi bí mật hoan nghị dạy chúng con để cuộc lên cao đường thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như thầy sống thân vui nhà thân đạo vân chỉ hiền cúng dường làm tôn đức là cuộc lên cao đường nào chú sư tìm họ công đức chưa là làm chân chân tương tự tâm là cuộc lên cao đường ngã văn nhẹ nhẹ dội kéo ưu liền hồng lòng nói như lời chân chân là cuộc lên cao đường nhiều phần phần chân thần chấm tông vờ và con tông bằng nghệ đương thiền là cuộc lên cao đường cố chi hành đúng pháp chưa nguyên làm nguyên buồn hành ý không nổi lòng là cuộc lên cao đường cả ý tâm niệm há tự chế công tại xưa tìm thần không địa pháp là cuộc lên cao đường như tôn chứng kiêm nhường ý tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao đường nhận độ cánh thượng hóa thượng nghiệp kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là cuộc lên cao đường sống ta mình thấy được thì thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cuộc lên cao đường khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
tôn cầu tự tại và vô nhiệt chứng là cuộc lên cao đường nhìn tờ hình như thế không chỗ nào thổi thân nơi được an toàn là cuộc lên cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Phật pháp Bồ Tát Tham Ma Chân Phật Thoát. Mỗi ngày 2 giờ về Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ New Zealand từ 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng. Về Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều. Về Sydney Mưu từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành kính cảnh lễ chư tôn đức và thân phận tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ ba, 26 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh Phật Sư Ca Như Ca Cái chương 2 tiểu phẩm bài 6 kinh hành chánh pháp thể do thượng tọa tuệ hiền dẫn đề. Mở đầu chương trình xin chúng ta tất cả tâm trang nghiêm tâm nghiệp định lệ tâm bảo chúng còn kính cẩn lễ bình luận đọc kinh tam bảo năm mươi
nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân một chút, yêu cơ đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh học sư ta, như bà con, đề tài hôm nay trình. Bài học hôm nay, chương 2 của phần kinh hành chánh pháp, do là thượng thích nhân trong dịp Việt, chúng con kính thưa, thượng tọa rất lớn để được đồng mặt hôm nay. Xin cảm ơn con kính thưa thượng tọa, để xin cảm ơn những ngày này không là mong manh.
Nhưng một thời nhà chúng tôi cũng nên lễ sư trưởng, kính chào sư tổ Nhật Bản, sư tổ Tô Quy, sư tổ Phương Hằng, sư tổ tất cả quý Phật tử. Hôm nay sư tổ Tô Quy sẽ thiết bài kinh mới ở trong Xuất Khẩu Lạ Tá, đó là về kinh hành chánh pháp. Về cái này duy khởi là Đức Phật ngày trước cho Đức Vua có thể là đến cùng với hậu chúng cư sĩ và hội chúng xuất gia, các vị tỳ kheo có mặt trong ngày trong cái buổi hôm đó. Thì duy cớ là như vậy, những người con của Trư Bát Tát, người giác khổng thành Sô Thi, người dưới cửa thành Sô Thi, những người con của ông ta còn trẻ mới lên thôi, và chúng nghĩ rằng sẽ đi bắt cá thì chúng ra bờ sông và bơi tàu bơi thuyền ra khơi rồi tung cái nhảy lưới, thì ở thì bắt được một con cá, con cá vàng thưa quý vị, con cá đó thì vẫy cho nó vàng óng ánh như là vàng rồng vậy, đẹp lắm. Thì cái người giữ cửa thành mới nghĩ rằng những đứa con trai của ta lần đầu tiên trong cuộc đời của nó bắt đầu đánh bắt cá, bắt được con cá vàng này thật là lạ lùng, là con cá giống như là một cái thổi vàng, mới ta mới nghĩ đến tiến dần lên là Đức Vua và Tịnh Đế để có tiền thưởng. Khi đi đến gặp vua thì ông ta dâng cho con cá, bây giờ con cá nó há miệng nó ngáp, thì cái mùi hôi thối từ trong miệng nó tỏa ra, khắp cả hậu cung, khắp cả hoàng cung, cái mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Thì vua Bát Chi Na Đế mới suy nghĩ rằng là chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được cái nguyên nhân của con cá này thôi. Nhân duy của con cá, rồi đức vua cùng với cái người cắt cửa và đoàn tùy tùng đem con cá đến đức Phật. Thì đức Phật ngài sau khi được nghe trình bày và vua hỏi, thì đức vua thì đức Thế Tôn này cho biết rằng con cá này xưa kia vào thời Đức Phật Thích Phá, nó là một vị tỳ kheo ác độc, nghiện mộng ác độc, do vì có chút ít kiến thức về Phật pháp nên vị tỳ kheo ấy rất là kiêu mạn và vì là một vị pháp sư thuyết pháp lợi khẩu nên được lợi lộc pháp tăng nhiều. Thì càng ngày vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo đó tên gọi là Kapila, càng ngày vị tỳ kheo càng lún sâu vào lỗi lầm, thuyết sai sót những điều hợp lẽ cho là không hợp lẽ, những điều có tội cho là không có tội, những điều không có tội cho là có tội, tự ý muốn nói sao thì nói, không có theo pháp theo luật. Các vị tỳ kheo đã sửa chữa cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà bị cái sự phản bác, như là những cái lời nói lạo mạn, nói rằng các ngài có biết cái gì Phật pháp là ở trong tay tôi không vân. Rồi vị tỳ kheo đi là người mẹ của tỳ kheo ấy, và một vị tỳ kheo đi khác, một vị khác cũng là người chị của tỳ kheo ấy, hùa nhau để mà mắng giết các vị tỳ kheo. Cho nên tất cả đều mang một cái ác khẩu và phải đọa trong số địa ngục. Ở trong gia đình chỉ riêng có người ăn của Kapila là tôn giả Sokhana cũng xuất gia và đặt A La Hán, và trưởng lão Sokhana khuyên ngăn người em cũng không được, cho nên cuối cùng này phải đi vào rừng, phải bỏ đi vào rừng. Còn nói về tỳ kheo Kapila, sau khi mệnh chung đã sanh xuất địa ngục, trải qua một cái thời gian của một vị Phật, tức là từ thời Đức Phật Thích Phá cho đến Đức Phật hiện tại của chúng ta, thì từ địa ngục có cái đá sanh lại làm tu cá, sanh làm cá vàng. Thì khi mà Đức Phật này kể xong cái chuyện đó, thì ngài mới bảo rằng tôi địa phương ta sẽ khai khẩu tôn cá này nói chuyện để mọi người hiểu rõ. Đức Phật này dùng thần thông để khai khẩu nó. Thì ngài hỏi rằng này con cá kia, người trước đây tên là gì? Nó bạch ngài con tên Kapila. Hỏi từ đâu tên lại và từ địa ngục sanh lên. Rồi hỏi tại sao ngươi sanh lên như cá mà có cái miệng khô khói như vậy? Thì nó nói rằng là vì ở trong tỳ kiết trong cái thời Đức Phật Cách Bá là vị tỳ kheo sống nói pháp sai và bị được các tỳ kheo khác chỉnh sửa, lại có những lời hỗn láo với các tỳ kheo, chửi mắng phỉ báng các tỳ kheo, cho nên đã sanh xuống địa ngục. Và từ địa ngục sanh lên đã một lần sanh làm cá và bị va chạm vào mạng thuyền mà chết, rồi tiếp tục sanh xuống địa ngục, rồi bây giờ sanh trở lại đây cũng là con cá bị hô hấp. Thì nghe cá nói chuyện trong như thế thì mọi người đều kinh cảm, lông tóc dựng ngược. Khi ấy Đức Thế Tôn ngài suy tư rằng trong hội chúng tỳ kheo và hội chúng cư sĩ hiện tại đang có tâm dao động kinh cảm là đúng thời để ngài thuyết pháp, rồi ngài mới thuyết lên cái bài kệ trên. Thì ngài thuyết lên cái bài kinh trên, cho nên bài kinh này gọi là bài kinh Thamma Cariya Sutta, cũng tức là bài kinh hành chánh pháp, nhưng mà cũng còn một cái tên nữa trong chú dạy gọi là Kapila Sutta, tức là bài kinh mà nói về những cá Kapila. Thì đó là duyên sự của bài kinh ngày hôm nay mà sư vợ thầy gì sẽ giảng. Thì nội dung của toàn bài kinh này đều là cầu ngôn, không có xem vào một câu hỏi nào khác của ai hết, và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết pháp, ngài đã nói rõ những cái nguyên nhân một vị xuất gia mà làm cho tự mình ô uế, tự mình nhiễm bụi trần, rồi phải sanh xuống khổ khổ địa ngục phương mình. Đức Phật này đã thuyết lên cái bài kệ dài như vậy, chúng ta hãy lắng nghe chánh kinh của bài kinh hôm nay, rồi sau đó sẽ thỉnh sư vợ tỳ kỳ giảng ý nghĩa của bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích.
Và sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng Phật Thế Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Kinh tập Sức Tắc Niết Ba Tát, chương 2, tiểu phẩm kinh hành chánh. Hôm nay thượng Phật tự quyền sẽ giảng từ câu 274 cho tới 279, nhưng mà con xin được đọc hết bài để cho giảng sư có có cái ý để giải phạm hạnh, được gọi là tối thượng hạnh. Nếu là người xuất gia bỏ nhà sống không nhà, nếu bản tánh lắm mồm, ưa làm hại như thú, đời sống ấy ác độc, đàm nhã tăng bụi trần. Tỷ kheo ưa cãi nhau, bị vô minh che đậy, không biết pháp luật giải, pháp do Phật tiên thuyết. Bị vô minh lãnh đạo, hai bậc tu tập nhã, không biết đường ô nhiễm đưa đến cõi địa ngục. Thì chỉ theo như vậy rơi vào chỗ đọa xứ, đi đầu thai chỗ này đến đầu thai chỗ khác, đi từ tối tâm này đến chỗ tối tâm khác, vì ấy sau khi chết rơi vào chỗ khổ đau như hố phân đầy tràn, sau nhiều năm chất chứa cũng vậy. Kẻ tuế nhiễm thật có lòng gột sạch. Câu 280. Hỏi này các tỷ kheo, hãy biết người như vậy hệ lụy với gia đình ác dục, ác tư duy, ác suy nghĩ cử chỉ, ác sở hành, hành xử. Câu 261, tất cả đều đồng tình, cảnh pha người như vậy, hãy thổi nó như bụi, hãy quăng nó như rác. Hãy chửi kẻ nói nhiều, kẻ sa môn giả hiệu, sau khi đuổi ác dục, ác uy nghi hành xứ. Hãy giữ mình trong sạch, chung sống kẻ trong sạch, sống thích đáng chánh niệm, rồi hòa hợp sáng suốt, hãy chấm dứt khổ đau. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tập tự quyền từ việc thuyết giảng bài học hôm nay, nó một bức thai nhé.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai, giới diệt sự việc chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật Thầy những cùng lễ chúng. Mừng nhận được. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến Sư Trưởng, là Sư Phụ Tỳ Siêu, Trường Tổ Giác Đẳng, là Đại Đức Quân Minh Hạnh, là Đức Tuệ Nữ cùng Sư Thăng Lan Thị Diện. Xin chào Tổ Nữ Quân Nữ, cùng Sư Phụ Tử, để xem một đồng vào Sư Giảng. Tăng Hằng, Sâm Mai, Sâm Bút Sô, Phật Phụ Hoa, Phật Thăng, Phật Cô Anh Tăng, Ngạc Thí Hoài, Đi Mít Soan Khá Tô, Pakuwata Dhammo Dhammang Namah Sāme Supatipanno Pakuwato Savak Sankho Sankang Namah Ni. Chúng đi tự ý sinh nghiêm tịnh thân khẩu ý tám dương ơn đức tam bảo, lực Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tôi nhiều lực của tam bảo hành như hồi đến sự cung đức thanh ý chung lực cùng trực sử luôn được an lạc trong giải pháp. Thì tôi bật với nhà kính thưa trong thời đại chúng, hôm nay cái bài kinh hành giải pháp. Đây là một bài kinh mà chúng ta vừa nghe là sự phụ sĩ vô đã dẫn nhập qua một cái duyên sự cũng hết sức là đặc biệt. Sau đó nhằm cảnh báo đến cho các thầy tỳ kheo trong cái sự tu tập của mình. Quả thật thì ta đọc vào kinh văn và so sánh với những gì trong sự diễn tiến của đời sống tăng thì chúng ta mới thấy rằng không có ngày hôm nay, ngày hôm xưa để đấy là cho bài học của ngày hôm nay. Mà nếu như không biết có cái sự lắng không tu tập thì nó rất là nguy hiểm. Ở đây Đức Phật Ngài thuyết giáo cho các thầy tỳ kheo pháp hạnh và phạm hạnh được gọi là tối thượng hạnh, tức là người xuất gia bỏ nhà sống không nhà. Chúng ta thấy để đạt được một cái gọi là cái Brahmacharya không phải là Brahmacharya, tức là một cái pháp hạnh gọi là một cái phạm hạnh. Đây là một điều rất đặc biệt. Và nếu chúng ta thành tựu được những cái giá trị đó, thì nó mới trở thành một đời sống và có một căn bản pháp môn, có một ý niệm tu hành tốt đẹp. Gọi là pháp hành, xin lỗi, gọi là pháp hành ở đây, tức là ba thiện hành, tức thân thiện hành, khẩu thiện hành và ý thiện hành. Mới đó chỉ là một giá trị của Phật, của pháp hạnh thôi, của cái gọi là cái Brahmacharya. Chúng ta thấy là một đời sống của một người cư sĩ thì chúng ta phải hoàn thành, chúng ta phải hoàn tất được cái đời sống của pháp hạnh. Chúng ta không có thân ái, khẩu ái và ý ái. Thế thì nói chi là đời sống có thể gì khác? Là đời sống phải có thân thiện hành, khẩu thiện hành và ý thiện hành. Là một người là một đời sống không thể tỳ kheo mà nếu như mà thân khẩu ý với điều căn bản tiếp thu đồng thi tức biết anh phải tâm nghiệp tương đối ổn định sau đó mới tiến tu phạm hành được. Hay ở đây chính là cái giới của mình. Nhờ cái thân khẩu ý này được trong sạch, nó hỗ trợ cho cái giới này được tốt đẹp. Một người, một vị sa môn á, không thể nào mà có một cái hành động, có một cử chỉ, có một lời nói mà nó thô bạo. Và thật như vậy đó là phi sa môn, phi phạm hạnh. Nói như lời thô tục, nói như lời nhảm nhí, nói những cái lời không đưa đến cái đoàn kết, không đưa đến cái sự an lạc, hay không nói như lời nói chánh pháp. xin được xin được thì có bổng thì chào một chút xíu chứ. Thì cái tư cách của một người tu, cái tư cách của vị tu sĩ nó rất là lớn, nó là một cái hình ảnh, nó là một cái giá trị thứ nhất ở trong nội tâm, ở trong ngoại phần, nội phần và ngoại phần của mình, hay nội tâm và ở bên ngoài của mình, cái căn bản là đặc biệt, tức là thân khẩu ý này của chúng ta nó phải được kiểm soát trên cái hành động. Chỉ như là chúng ta không sát sanh trộm cắp tà dâm, đó là một cái giá trị tuyệt đối của một cái gì bị xuất gia. Thì bất cứ như thế nào cũng vậy, nếu chúng ta vi phạm vào cái thân ác đó thì chúng ta không còn cái giá trị tu tập nữa. Và cái giá trị thứ hai tức là khẩu thiền hạnh kia, thì nếu như mà người thiền kheo mà không nói lời hòa nhã, không nói lời ăn là không nói lời tốt đẹp, không nói lời đưa đến, không nói lời lợi ích, mà nói lời có hai lửa nó đâm thọc nó độc ác, như là cái sư vị thiền kheo mà cắp lá này trở thành con cá, đó là lời nó độc ác, lời nói ngạo mạn, lời nói xem thường, mà phải cái đau và phải bỏ sanh địa ngục do cái tăng cường mạng của mình, do cái sự chê người. Cho nên vì vậy chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm. Và chứ thế thì và một cái điều tốt đẹp hơn nữa đó là đòi hỏi thì chúng ta có một cái thân, cái khẩu và cái ý niệm làm ý niệm tốt, chứ không tham ác, chứ không sân ác, chứ không tà kiến ác. Quả thật để trở thành một vị trí khéo tốt, trước nhất người đó phải thân khẩu và ý tốt. Đây mới chỉ là một mệnh đề của pháp phạm hạnh. Thật ra pháp phạm hạnh đó là pháp tốt đẹp. Ở đây người cư sĩ cũng như vậy, chúng ta cần phải có sự tu tập. Tu tập bởi thân khẩu và ý niệm lần này, mà xem trong nhiều kinh văn chúng ta thấy Đức Phật thầy đã dạy trong pháp quốc kinh chúng ta đây. Cái điều đầu căn sát khí đồng chủ ý tạo tác, cứ nói cái hành động sự suy nghĩ khác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe, hay là như bánh xe lăn theo con vật kéo xe cũng vậy. Ý dẫn đầu các pháp, ý đồng chủ ý tạo tác, nếu nói hành động mà sự suy nghĩ thiện, hành động thiện, lời nói thiện và sự suy nghĩ thiện thì ai là sẽ bước theo sau như bóng không rời thành. Thì chúng ta thấy ở đây cái tâm ý của mình phải có một cái tinh thần, mình phải có một cái tinh thần tức là ý của chúng ta không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác, chúng ta đi đến một điều tốt đẹp. Mình là người công không muốn nói cái gì nói, mình là người pháp sư không muốn hiểu cái gì hiểu, là muốn tự tại ngôn, muốn phá người ta cái gì, muốn vậy nói người ta cái gì nói phải vậy. Và ở đây chúng ta thấy cái giá trị tôn tập đó chính là chúng ta biết là chúng ta biết có sự tôn trọng, kính trọng mà kính văn gọi là các bậc trưởng đạo, các bậc trưởng thượng, các bậc sư huynh, các bậc sư trưởng, các bậc đàn tăng, và ở đó có các bậc trì giới. Mà nếu như chúng ta vô tình mà chúng ta đụng chạm tới những người có cái giới hạn như vị tỳ kheo này, như vị tỳ kheo có cái đá này, các vị tỳ kheo khác nhắc nhở mà xem thường, nghĩ rằng các thầy tỳ kheo khác không hiểu pháp bằng chính mình, ông ta cũng có một cái điểm tốt, tức là ông ta cũng có hiểu thông Phật pháp một cách căn bản và hơn những người khác. Hơn những người khác chỉ là một chuyện mới ở trên cái tinh thần giáo điển giáo nghĩa thôi, nhưng trên cái sự thực hành, trên cái sự chứng nghiệm, trên một cái sự thực chứng, thì chưa chắc là thì các cái đá này đâu có thực chứng mà chỉ hiểu như vậy. Và thế là có sự so sánh như là người ta không biết. Nên trên cuộc đời này mình đừng bây giờ mình cho rằng mình là cao thượng, mình cho rằng mình là tốt, mình cho rằng mình là hay. Núi này cao còn núi khác cao hơn. Nơi này nhiều khi mình được cái này mà mình mất cái kia, cho nên mình không có được vẹn toàn. Có thể là trong cuộc đời này một con người vẹn toàn chỉ có Đức Phật thôi. Với Đức Phật là bởi sắc bên nhu, là bậc toàn tri toàn giác thì hiểu một cách đầy đủ vẹn toàn. Và chúng ta nhớ đối với Đức Phật cũng đều đặc biệt, tức là thân khẩu ý, ý niệm của ngài nó đều là cái gọi là cái mặt tâm chariya, tức là cái pháp của ngài nó không hợp từ lời nói hành động của ngài, sự suy ngẫm của ngài đều là tốt đẹp, chứ không phải là có cái sự xấu xa như người. Cho nên chúng ta thấy ngài mới là một cái giá trị tuyệt đối, còn tất cả dầu cho các vị thường thủ chân văn hay là các bậc thánh, các ngài đã đắc thánh thì không còn cái sự trở ngại về đau khổ, về phiền não. Nhưng cái này có giới của ngài ở trình bước đó thì các ngài đã đắc thánh, chứ không phải được một sự toàn tri tam giới này khắp cùng pháp giới này một cách tận cùng. Thì Đức Phật này chính đắc, do ngài chính đắc tam minh, túc quả minh, sơn tử minh, lậu tận minh, thì hiểu biết tất cả tam giới, vừa mình vừa người, vừa nhân sinh quan, vừa vũ trụ quan một cách đầy đủ và toàn vẹn, chỉ có một mình Phật. Chứ nó toan nghiệp của ngài hay là thân hành, khẩu hành, ý hành của ngài nó đều tốt đẹp một cách vẹn toàn. Mở rộng hơn nữa, đối với các bậc thánh, các ngài cũng tốt đẹp một cách vẹn toàn và cao cả hơn. Đức Phật này hiểu biết lậu suốt thông tam giới này mà những người khác không thể hiểu được. Cái đó là một việc đặc thù của một vị chánh đẳng chánh giác, của một vị gọi là sắc bên nhu, gọi là bậc toàn tri toàn giác. Cho nên chúng ta thấy là như thế mà chúng ta thấy Phật này cũng không bao giờ ngày dạy những người đệ tử như cái thuyết pháp, không bao giờ chê mình mà khen mình chê người. Nói pháp tức là nói đúng pháp, chứ không có nói ngoài đề, tức là mình phản bác hay mình chê bai cái dấu điểm khác mà cho mình tốt đẹp, mà mình phải kéo nói, kéo dẫn người ta để hiểu biết, để người ta tự có sự so sánh, để người ta tự nhìn thấy những cái ví dụ, nhìn thấy những cái điểm chính của chúng ta, mà chúng ta sẽ kinh văn của Đức Phật sẵn người cho đó. Đức Phật này dùng nhiều cái ví dụ và nhìn nhiều cái điển tích, và cũng như nhiều cái tích truyện bổn sanh bổn sự để mà phơi bày cái dấu điểm dấu hiệu của mình, và để cho chúng sinh từ ý thức quỷ niệm trong một sự tu tập. Khi một người mà đến Đức Phật này thuyết giảng xong, xin quý ý này nói, bây giờ ngươi thực hành xong, ngươi thực hành cảm thấy có sự an lạc, cảm thấy có cái thiện pháp tăng trưởng, an pháp hối giảng, thực hiện mà sử dụng được, suy tốt được. Trước khi chúng ta tham muốn nhiều, chúng ta đa dục nhiều, bây giờ chúng ta sử dụng. Trước khi chúng ta sân hận nhiều, bây giờ chúng ta bớt sân hận. Trước khi chúng ta không hiểu biết nhiều, bây giờ được hiểu biết, được mở mang. Ngay khi đó quý ý đó mới là cũng không là muộn. Thì chúng ta thấy Đức Phật này là một người cao cả như vậy, hiểu biết một cách toàn vẹn như vậy, và nhắm dạy cho các thầy kheo phải có đời sống pháp hạnh chuẩn mực căn bản. Và từ cái chuẩn mực căn bản đó, chúng ta mới tiến tới một cái gọi là tâm acariya, tức là đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh đây tức là đời sống mà chúng ta hướng tựa vào với bổn ba la đề một soa, và đời sống phạm hạnh đó xuyên qua được tu tập qua bát chánh đạo. Tu tập bát chánh đạo như vậy mới thành tựu một đời sống phạm hạnh. Khi mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tâm, chánh định và chánh thần được tu tập một cách viên mãn, một cách tốt đẹp, thì ngay khi đó chúng ta thấy đối với các ngài, khi các ngài đã đạt thành tựu bát chánh đạo, hay chứng đắc bát chánh đạo, thì sanh đã tận phạm hạnh đã là phạm hạnh, sanh đã tận phạm hạnh đã thành phạm hạnh, nơi đây là đã thành pháp hạnh và phạm hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống sau. Thì cái sự thực hành như thế được gọi là cái sự tối thượng. khi chúng ta thực hành vào con đường đoạn khổ diệt khổ hay con đường mặt cảnh đó, tất cả chúng ta hay là chúng ta thực hành vào mà chúng ta thực hành vào 37 pháp lợi đạo bồ đề, tức là bát chánh đạo thức chất chi tứ niệm xứ và ngũ căn ngũ lực, thì chúng ta phải nghĩ tốt hơn không? Chúng ta có sự tu tập vào các cái pháp đoạn khổ diệt khổ và xuyên qua là bát chánh đạo, thì như thế thì chúng ta mới đang thực hành phẩm hạnh. Chứ thường thường nhiều khi chúng ta nghĩ thực hành phẩm hạnh tức là gìn giữ lấy được một cách trong sạch, đúng, gìn giữ lấy được một cách trong sạch nó cũng là có ý nghĩa của phẩm hạnh, nhưng cái phẩm hạnh này cao cả hơn, nó tối thượng hạnh hơn, đó chính là chúng ta phải có sự chứng nghiệm được cái giá trị giải thoát, và cái phẩm hạnh này được thành tựu tức là chúng ta đạt đến cái sự an lạc, thực sự vắng lặng, bởi vì chính là chúng ta chứng đắc niết bàn. Thường thường tất cả chúng sinh, chúng ta biết là cứ nghĩ rằng mình tu tập á, mình mong mình về khổ này, mình mong mình về cái khổ kia, cái sự thật ra, cái sự thật hạnh, cái đích cuối cùng của Phật pháp mà kêu gọi một con người hãy đi đến đó chính là cái sự chấm dứt khổ, cái sự giải thoát, giải thoát cái sự sinh tử khổ đau luân hồi đau khổ trong tam giới này. Quả thật ngay khi đó thì chúng ta mới có một giá trị phẩm hạnh một cách vẹn toàn, một cách tốt đẹp. Thường thường cái đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta không có giữ một cái đời sống của chúng ta đó, cái tâm nguyện của chúng ta chưa giữ vững được thì chúng ta khó khi nào chúng ta tiến tu tới cái đời sống phẩm hạnh được. Tại sao? Chính thưa quý vị, cái đời sống pháp hạnh tức là tâm nguyện này chúng ta chưa được tốt đẹp. Nếu là chúng ta phải không có được tốt, mà nếu là không có được tốt thì là làm sao mà tiến tu đến định, làm sao mà khai triển được cái trí tuệ để mà chúng ta thành tựu cái phẩm hạnh được. Vì vậy cho nên xem như cái pháp hạnh đầu tiên mà người trì thử hay là người tu hành, người tu tập cần phải quán xét một cách rõ ràng. Vì lý đó về đời sống của người xuất gia, Đức Phật luôn luôn dạy phải suy xét như là bài kinh Niết Bàn hiện giải, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai này chưa đến, chỉ có hiện tại. Để quán chính ở đây không động, không rung chuyển, không đa nhiệt tâm làm phải biết chết ngàn mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Thì Đức Phật hiện dạy một cái thực kỳ đi kheo, cái sự tu tập mà để thực hành phẩm hạnh nó phải một cách xuyên suốt, một cách tinh cần, một cách tinh tấn, một cách khéo niệm, khéo đặt niệm, khéo tu tập một cách xuyên suốt từ thời gian này qua thời gian nọ. Chứ không phải là như chúng ta nghĩ là chúng ta tu tốt, thì ngày mai chúng ta coi như dễ vui cũng không sao. Thì lâu lâu chúng ta tu rồi chúng ta dễ vui, hoặc kệ mình xảy gió hay là mình coi như suy nghĩ tu 5 phút, 10 phút, vân vân, phải vậy. Mà cái sự tu tập phải kiềm chế hay là phải thôn thúc hay là phải cái hành trì một cách liên tục, đặt cho những thiện pháp chân sanh sẽ sanh khởi, những thiện pháp đại sanh chúng ta nuôi dưỡng và giữ gìn nó, còn những ác pháp chân sanh không chân sanh, những ác pháp đại sanh chúng ta phải diệt trừ nó. Cái sự tu tập là để thực hành bảo hạnh, chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta thấy nó không có đơn giản, và như thế thì chúng ta mới gọi là cái giá trị của tối thượng hạnh được. Cũng như chư Phật tử có một cái lòng ham tu muốn tu, cái tâm nhiệt huyết và cái tâm lý xuất gia đó, cái tâm lý mà thoát khỏi, muốn thoát khỏi cái tâm giới này, cái tâm lý đó mình phải mài cái dũa để chi, để nó sắc bén và để nó có một cái tâm quyết định cao độ. Điều chúng ta mới cái diệt trừ được cái phiền não. Còn mà ngược lại, nếu như chúng ta tu mà cứ liều kiều, chúng ta tu mà chúng ta cứ không có cái sự tập trung, muốn tu muốn bỏ thì hết sức là nguy hiểm. Ở đây Đức Phật thì dạy như thế thì đối với người xuất gia bỏ nhà sống không nhà, hay là người xuất gia đã từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình, cái thưa quý vị, nói theo kinh văn mà có gì chúng ta nói đời sống xuất gia là đời sống ly gia cách thái, quả thật đây chính là ly gia cách thái.
khi nào mà chúng ta bỏ được nha, khi nào ái mà chúng ta không còn, chứ không phải xuất gia ai cũng đều đi ra cái ái. Nhiều khi tâm lý xuất gia, nhưng xin lỗi nhiều khi hình thức xuất gia nhưng chưa có tâm lý xuất gia, không hiểu biết cái gì cả. Thì hôm nay cái vai trò cho tu giáo viên đó là một điều tốt, nhưng ngược lại nó cũng là một điều bất lợi vô cùng. Các vị thì kheo lớn tuổi hay các vị kheo trẻ tuổi vào thay vì giáo viên một thời gian, có đây các vị giáo viên cũng có như các vị đóng viên luôn, các vị kết viên luôn. Mà kết viên luôn như vậy thì cái căn bản về giới luật, căn bản về pháp môn không có, và chính vì căn bản pháp môn mà căn bản giới luật không có, cho nên quý vị đó vô tình, vô tình sẽ là một trong những cái điều xói đọa tự hại mình. Như chúng ta thấy cái đoạn mà có như là đời sống mà vì ấy làm một cái đời sống có như là sống bằng một cách tức là cái bản tánh của mình, hay là mình là lớn tuổi nhưng mình là sang chốn quen cái thói cái tánh cái tập nó vô trong chùa. Rồi cái đời sống đó là cái đời sống độc ác, và đời sống độc ác đó sẽ tự tạo cho mình, tự hại cho mình, tự hại cho mình và trở nên và cái ngã chấp của mình hay là cái tối hư của mình nó xấu, đưa đến cái sự đau khổ. Cái tâm tính của mình nó lại là quý vị biết cái bản tính nó lắm mồm lắm chuyện, đã lắm mồm lắm chuyện làm những hành động không có cái sự tu tập, không có sự suy nghĩ, như con thú, cái bản năng của thú vật chứ. Cũng như là phải như thú, cũng như là con thú nó chỉ biết ăn biết ngủ, tập đó là nó giận nó la, cái vì đó không có một cái sự kiểm soát, không có một sự hiểu biết, cái tâm mình sân hận, cái sự suy nghĩ của mình nó sân, cái tâm mình đang sân, hay mình đang nói nhiều, mình đang nói nhiều cái điều không đúng, người tu mình không nên nói như vậy vân vân. Thì nếu như mà không được học tập, không được học tập, không được xéo giảng dạy hay xéo dạy thì bỏ tay. Có một lần đi đến cái chùa đó, chủ nhân mùng mùa hạ, cái chùa đông lắm quý vị, chúng tôi tạm thời đổ thêm mới gần chúng ở xa. Nó vô bây giờ dạy cho các vị căn bản về giới bổn, và dạy về cái bao nhiêu điều và cái nghi thức thế nào là cái điều nào nó phạm tội và không phạm tội như thế nào. Mà quý vị biết ha, đi vào xong mình là mời tới để dạy, mà mình vô phải chờ các vị một vị lên, hai vị lên, ba vị lên, tới bốn vị lên, năm vị lên, không có ai hết. Trong khi đó mấy chục vị thì mình cũng buồn, phải là buồn cái gì cả, buồn thật là. Cái điều này thì quả thật nó rất là khó khăn. Nếu như một người tu hành tích chức, nếu như chúng ta không trọn vẹn phạm hạnh thì chúng ta cũng biết cái điều nào là điều phạm tội và điều nào là điều không phạm tội, cái điều nào là tội khinh, cái điều nào là tội trọng, cái điều nào là cái điều mà giới luật, và cũng như là cái điều nào mà nó là cái điều cấm của Phật mà chúng ta không thể thể vi phạm. Vì như thế thì vị ấy có một cái căn bản. Còn cái này vô nghĩ là học như vậy là chắc coi như học chắc là thua thiệt, cái học coi như là hiểu như vậy mà làm như vậy coi như là chắc không được, cho nên thôi thà không học thôi, coi như là được, coi như là đồ rồi dẫn như các vị đồ rồi chứ coi như ra vô mấy bữa xong rồi cũng kết thúc, thì lúc đó phải thật kiếm cho cái tâm lý. Thì chúng tôi nghĩ rằng rất là tầm thì thôi chỉ sinh tử hồng ai để giữ, không tu đất mà tu bà đất, cái nghiệp của chúng sinh là mình cái duyên nghiệp của tất cả mọi cái gì đó, thì mình không dám nói gì thì nó là tự nhiên. Thế nên chúng ta thấy đây là một điều mà là một đời sống của người tu điều chính đức, mình phải hiểu về cái giới lực, biết về cái giới lực của Phật. Khi mình phạm mình mới biết được cái điều đó mình phạm. Chứ quả thật tu tập mà tác kiếp ma để có thành vị tỳ kheo phải biết 227 giới, nó có bao nhiêu điều, nó có bao nhiêu phần, và giới nào là giới khinh, giới nào là giới trọng, giới nào là cái điều nào phạm tội và điều nào không phạm tội, nó xảy ra như thế nào. Nếu không nóng như vậy, quý vị đang phạm luật, đang phạm giới, mà cũng biết mình đang phạm luật, đang phạm giới. Bởi vì họ không có chịu tinh thần, không chịu lắng nghe, không chịu học tập, mà giảng mà nói cái gì hết. Đó là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai đó. Quý thật chính thưa quý vị, giảng những đoạn kinh lạ đó, giảng những đoạn kinh không hiểu, chúng tôi luôn luôn tỉnh, thậm chí xin kiến với sư phụ thầy siêu. Cái này có hiểu nói cái này sao sư phụ sao lại thắc mắc? Thì chúng tôi ở đây chi? Không biết thì mình ngồi mình nghe, nó biết mình học. Chứ không thể động lên muốn phang ngang bữa cổ muốn nói gì nói. Hay là muốn nói gì nói mà ngày hôm nay quý vị biết là cái chương trình của Phật Pháp, của Phật Pháp đó, nó là điều hay, mà nó cũng điều rất là nguy hiểm. Nhiều khi cái việc có sư người ta lên, người ta nói một vài câu, cái người ta được tán thưởng, người ta mừng quá, người ta tưởng người ta là pháp sư. Và trong khi đó, từ hồi chúng tôi tu mà cho đến khi chúng tôi gặp họ, không biết bao nhiêu lần mà chúng tôi gặp, thế mà họ ngồi ở trong lớp học nào mà có vị giảng sư nào mà giảng cho họ nghe được, nói từ Việt Nam rồi được xét liền, không có thấy họ học nữa, bị họ lên họ giảng coi như là từ đầu đến đuôi, rồi họ tự cho mình là cao thượng, tự cho mình chắc là một pháp sư, tự cho mình chắc là một ông. À, còn chưa nói là mỗi bên là một lĩnh vực pháp sư, còn cái chuyện thiền sư thứ hai nữa, nó lại là một đại nạn gió lâm nữa. Đại nạn gió lâm, một vị pháp sư đã là một điều nguy hiểm đối với Phật Pháp rồi. Cái sự nguy hiểm thứ hai nữa là một vị thiền sư, đồng vị thiền sư ít nhất phải nắm căn bản về pháp sư. Rồi thì không lắm, đi qua coi như là tẩy nhuộm nhiều ở miếng điện, ở Thái, ở Tích gì đó, ở chỗ nào đó, mà cái hệ như ở miếng điện coi như là phá ốc hay là ma chê trên cái đau hay là xôi thêm gì, các chị về rồi thì nhắc mai người ta đi. Thì nhắc mai người nào sợ mai, cái người đó tôi biết mai rồi sao mà sợ. Còn ra cái hạn như vậy, nhiều vị lên giảng rồi không hiểu. Đã như vậy rồi thấy người ta lại sẽ tưởng là mình là thánh, cho nên nổi chất độc. Nhiều vị chất độc vô cùng. Chúng tôi nói chất độc đây tức là ngã xuống cái đụng cái. Thì hoàn toàn thì đó cái duyên cái nghiệp thôi. Cái điều mà quý vị biết, tự cho mình là cao thượng, nghĩ rằng mình, người ta tin mình, người ta thấy được mình tu hành như vậy chắc là tốt đẹp lắm, có nghĩa rằng là mình tu chính, mình tu đắc rồi. Thật sự lại mình mới tu đây, nhưng sao mình nói được, chắc có lẽ mình đã chứng đã đắc rồi. Thì tự động cái tăng thượng mạng nó khởi sinh lên. Mà quý vị biết, khi tăng thượng mạng nó khởi sinh lên, thì cái tấm gì sơ coi trong kinh Phật nói là do chạy theo thích cãi nhau, do cái vô minh nó che đậy, không biết pháp của Đức Phật dạy, do Phật còn thiện thiết. Thế thì cái thứ hai vì những cái điều kiện, vì những cái lý do đó, cho nên họ tăng thường mạng, họ ngã mạng, họ xem, họ khen mình, họ chê người, họ tự cho mình là thông thượng, tự cho mình là tu hành chính chắn, còn những người khác là tu hành coi như là xấu xa. Và quý vị nhớ có nó nhiều lần nữa, chứ có nhắc chuyện nhiều lắm. Hồi xưa chúng ta ở đây nè, cũng có số một vị tu, rồi vị này mới nói thì đó là A-la-hán. Trời, cũng chú chủ lên, nó nói, sư phụ, có phải sư đó chính A-la-hán không? Nó cài động, có rất là vị gì nổi gì đó. Rồi con, không có nên bàn tán chuyện nó cái gì cả, mà đối với cái vị thánh đó, chưa ai đặt thánh, mới biết được là thánh. Tự nhiên coi như là người ta tự đóng mạng, người ta nói ông đó là thánh, ông đó là Phật, thì cái đó cái quyền của anh ta, cái đó tội lỗi chết, tụi con đừng có nghe, tụi con đừng có nghe chuyện như vậy. Thì tính đúng người chúng tôi ví dụ một chuyện đó thôi. Cái tự nhiên cái người A, cái sư đệ khen với tôi sư huynh, cái sư huynh mới là phán lại sư đệ cũng được như thế này, cũng được như thế kia, vân vân. Thì quả thật rất nguy hiểm. Mà quý vị biết là khe pháp bậc cao nhân, đây là một cái giới lực đại giới hết sức gọi là paratika, tức là bất cộng trú hay bất cộng trụ không tăng mà tự cho mình nghĩ rằng mình đắc thượng pháp hay đắc các pháp, có các bậc thánh hay đắc thiền hay là đắc thắng, tự cho mình suy nghĩ như vậy và mình nói với người ta như vậy. Quý vị biết cái đó là đại tập, coi như là không phi sa môn phi tập hạnh luôn. Thì như thế thì chúng tôi muốn nói cho mình nghe một điều đó là cái chuyện đó nó nguy hiểm lắm. Mà Đức Phật Ngài muốn nói lên cái đoạn này để nhằm dạy dỗ và cảnh cáo đến cho các thầy tỳ kheo, công việc đơn giản, cái sự tu tập đó, mà làm người xuất gia, đã bỏ cái gia đình đi tu, mình ít nhất không được coi như nhiều chuyện, không được nói nhiều, không được nói điều vô ích, không được nói cái điều mà nó không đưa đến cái lời nói chính, không đưa đến cái lời nói mà để đưa đến cái sự hòa đồng, đưa đến sự an lạc. Là một người tu tập thì không được, không có phải là cãi nhau hay là người tu tập mà có sự ngu si mà tự cho mình mà biến đổi cải đổi hay không, hay là tu tập mà chính chúng ta không biết được, chúng ta tăng thượng mạng thôi. Đã có sự học, đã có cái sự căn bản về pháp học, nếu chúng ta không tu tập mà chúng ta tăng thượng mạng thì Đức Phật nói chính cái ngã đó, chính cái ngã mạng đó mà không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là ô nhiễm, đâu là thanh tịnh, thì cái thứ gì đó chính là con đường đó đến địa ngục. Mà con người nó đến đường, con đường nó đến địa ngục chắc chắn vì ấy đòi xứ. Cho nên cái sự tu tập đó nó không phải là ở một cái chuyện mà chúng ta nghĩ là vô đắp đi cái là trở thành một cái Phật. Có nhiều Phật tử đó, quý vị biết có một người Phật tử vô kính trọng các sư, mà đặc biệt là người Bắc đó, nó có cái này nó cũng là điều tốt nhưng cũng là điều đến như chúng ta phải ngăn phải dạy. Họ vô gặp thầy sư họ chỉ dạy cho cháu, đó là ông Bụt đó con, hình bóng đó là ông Bụt, họ nói như vậy. Nhưng vị đó phải tự biết rằng người ta nói mình ông Bụt kia, còn mình ra sao? Chứ tự nhiên nói mình ông Bụt cái cười, chỉ rằng người ta đang tôn mình là Bụt, đang tôn mình là Phật. Có thật thì người ta thấy cái hình bóng đó thì người ta dạy cho những người con của người ta, họ biết kính trọng, họ biết lễ lại, đấy là một điều kiện hạnh của họ. Nhưng làm người tu là chúng ta biết họ đang ví dụ hình bóng của Phật Đà, chứ không phải mình là cái gì. Cũng như nói ba điều bốn chuyện dạy người ta, hít vô thở ra gì, chia sẻ một vài cái điều tu tập gì đó, cái tự nhiên họ thấy mình sao mà như mở cờ cho họ. Và cái tu thì nó cũng chẳng qua là cái hữu duyên thôi, mình nói họ có thể nghe được, những người khác không nói họ nói họ cũng nghe được, vân vân. Thì cái đó hữu duyên. Thì cái gì tự khiên thì cho mình để chứng đắc cơ duyên thánh quả, coi như mình thấy được cái pháp sanh pháp diệt rồi, mình chứng đắc coi như là tứ niệm sinh rồi, hoặc là mình sẽ không còn đau khổ, mà mình sẽ là một vị tiền sư lỗi lạc, vân vân. Thì cái điều này là thôi, cái chuyện nói chuyện của ai đây, đúng là ông tu nói phải tu và đắc hết giờ, chuyện ai tu thì nó hiểu. Nhưng cái gì cả cái thứ gì chúng ta phải thực hiện, quay lại một cái đoạn đầu thì chúng ta phải có một cái đời sống pháp hạnh và phạm hạnh. Nếu không tròn phạm hạnh thì phải có một đời sống pháp hạnh, bởi vì đời sống pháp hạnh này là nền tảng, nó là một cái điều mà để cho chúng ta tiến tu lên phạm hạnh. Và nhờ như thế thì chúng ta mới đạt được một cái tối thượng hạnh được. Cũng như chúng ta biết là chúng ta là một người cư sĩ cũng vậy, quý vị phải biết rằng là không phải mình nghĩ rằng mình là đệ tử của vị này, đệ tử của vị thầy kia, đệ tử của vị hòa thượng này, hòa thượng họ lỗi lạc và cao thâm, hay đệ tử của vị thiền sư này, coi như là cả quốc tế mà phải nhạy cả quốc tế phải hiểu. Chứ không vì vậy mình đệ tử của vị đó chắc mình cũng có, cũng như con nhà tông cũng không long, cũng không giống long, cũng giống cánh. Nhưng sự thật ra đối với một số các vị cao đồ, các vị mà minh sư, các ngài làm thông cái lý pháp đó là do cái phước của các ngài, chứ không ảnh hưởng gì chúng ta với con nhà tông cũng giống long cũng giống cánh. Chúng ta đệ tử của các ngài thì chúng ta cũng giống ngài luôn, phải vậy, không có chuyện đó. Đây không phải là một cái sự duy trì nào giống giữa cha mẹ hay là mẹ con rồi ông nội ngoại gì mà thấy có giống có khác, mà cái tâm này nó khác nhau ấy. Nếu như cái vị thầy dạy cho ta mà ta không có lo tu tập, mà ta cứ đi chạy theo nấc bóng của thầy, nương bóng mát của thầy,
nước bóng mát của thầy để tiến tu theo thầy, chúng ta nước bóng mát và cái lợi là hay là cái danh dự, cái uy tín của thầy, thì tự những người chúng ta đã chôn và chôn mình, tự chúng ta đã đào mộ chôn lấy mình. Cho nên cái sự tu tập đến với quý vị, cái phần này dài rất là chị theo cái quả của cái gì, của cái lời nói ấy, cái quả của cái tăng thượng mạng, cái quả của cái mà nói nhiều cãi cự, cái sự nói ác, cái sự hành ác, cái sự suy nghĩ ác, cái kết quả đau khổ của nó là cái gì, là địa ngục. Mà tái sanh vào địa ngục nhiều lần như vậy vì cái sự đau khổ, vì cái sự trả quả từ kiếp này qua kiếp kia, rồi đăng trôi từ chỗ này qua tới chỗ nọ. Để chúng ta thấy để tức là năng từ cũng như là bị, cũng như là từ chỗ này đi qua chỗ kia bị vô minh, đầu thai từ chỗ này đến đầu thai chỗ khác, đi từ tối tâm này đi tới tối tâm khác, rơi vào chỗ đau khổ này đến chỗ đau khổ khác, quả thật như gì khi hốt phân tràn này đúng như vậy chắc chứa, thì họ rơi bị vừa cái hốt phân dính cái phân rồi thì cái sự đổi rửa nó rất là đang rơi đứng như một hố phân, rồi đổ chúng ta như là một hố phân, một hố phân nó chất chứa nhiều năm, chất chứa nhiều ngày nữa, thì chính thức việc cái sự hôi thối nó rất là lớn, khó có cái sự nội lột rửa, thì chúng ta chùi rửa nó sạch sẽ thì cũng vậy. Những người mà tạo cái điều ác á, nó chồng đến tục đến chết lên, một khi mà nó tràn nó đầy rồi thì quả thực khó có thể làm cho chúng ta gột rửa được và được sạch sẽ tốt đẹp được. Chúng ta là một người tu, chúng ta biết rằng cái quả nó rất là lớn. Cái đời sống của một vị tu sĩ trong một đời sống, cái tự luôn luôn quan sát mình, mà kêu là những cái điều quán tưởng, những điều tâm niệm của một xuất gia, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế, nhìn bộ mặt của sa môn trong cái ảnh cho tròn, sự luôn mặt của ta ở cái khác, hay như mấy cấp bô can đi vô, cái làm sao cho người cấp dưỡng ta được tốt đẹp, được quả lớn tốt, được yên vui, được tốt đẹp. Giờ vì ấy ta tự biết rằng ngày đêm nó qua mau lẹ, cái thâm vui, cái nghe nó tin đi qua. Ngày và đêm nó qua mau qua lẹ, bây giờ ta làm được cái gì, ta tu tập được cái gì, và ta có hổ thẹn chăng, ta có thực sự đau khổ chăng? Khi giờ phút cuối cùng các vận động tâm hạnh đến gặp ta, ta có hổ thẹn là ta đã lắng nghe hay ta đã hoàn thành tâm hạnh, hay ta đã cái pháp hạnh của chúng ta đã tốt, hay là phẩm hạnh chúng ta đã thành chưa? Mình có hổ thẹn khi mình chết không? Và biết rằng thời gian nó sống qua, tuổi thanh xuân này, khả năng hiểu biết này và cái sức khỏe tu tập này nó không thể dễ dàng. Biết như vậy mà cái đời sống của người tu và cố gắng tu, cái tự biết mình và nói trên cái thần kinh điển, có nghĩa là thúc điểm thân tâm của mình, tức là tam nghiệp này mình kiểm soát, để mình trở thành để mình trở thành một cách pháp hạnh là trước. Và từ cái pháp hạnh đó mình mới tiến tu pháp hạnh được. Và để khi để chúng ta mới thực hiện được cái con đường bát chánh, cái sự tu tập này là sự tu tập không phải chỉ mang hình tướng, ai mà tháo cả xa tâm chưa rời quấy trượt, không tự chế chân thật và không sửa tháo cả xa. Rồi ba, thêm một câu nữa, dù nói nhiều kinh điển nhưng dễ vui không phải cũng vô phần sa môn hạnh, như kẻ sanh một người vô phần sa môn hạnh. Nhiều khi mình nói nhiều quá mà mình cái sự thực hiện đó cũng là một cái điều làm bất lợi cho chính mình. Mình không có được hữu phần, mình không có được tốt đẹp trong cái sự tu tập của mình để thành tựu, để thắng đạt được cái giá trị phẩm hạnh. Không có đơn giản. Đời sống tu là một đời sống khổ nhất, sướng nhất, buồn nhất, vui nhất. Mà ai biết trung đạo với quân mình thì người đó sẽ tồn tại cuộc tu, cũng như biết gìn giữ, khéo gìn giữ tâm nghiệp, khéo gìn giữ tâm mình, khéo gìn giữ giới lực thì người đó mới là hiện hữu trong cuộc tu này. Còn nếu như mà chúng ta dễ vui,
thì giáo pháp này như biển cả, cho đến đất nước vào mờ tất cả những ai phi tâm hạnh phi sa môn pháp trong pháp vật của Phật như điều là của biển cả, không thể chứa tự thi cốt bạch những cái sao nào cũng như thì sẽ bị cái chuyển đẩy thân vào bờ. Dạ. Và sau khi chết đến kiếp sau sẽ tái sinh vào địa ngục bằng sao rất là đau khổ, và nhiều kiếp nhiều kiếp từ nơi này qua nơi khác và từ chỗ tối tâm này đi đến chỗ tối tâm kia, và những người hành phẩm đã thật buồn phẩm phẩm đó được chứa lâu ngày nhiều ngày thì khó có thể nào rồi rửa tốt đẹp được. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa tổng thể quý vị, xin có được điều trình bày qua cái phân đoạn của kinh hành chánh pháp như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ được nghe sư tôn đức tăng quý ngài sẽ thảo luận và mở rộng những ý nghĩa hết sức là cao đẹp trên cái tinh thần ý nghĩa của cái sự hành thể nghĩa của cái pháp quan pháp hà pháp hạnh và phạm hạnh. Dạ, chúng con kính kết thúc nơi đây, cũng mong sư tôn đức tăng quan hệ sẽ có điều chi xin các thầy chỉ giáo, và kính thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc và nhận thiết. Kính chào và phúc lành đến với trời đất sư đại thiên quân, các vị sư thiên hồn thiện chánh pháp, mong tất cả đều được an vui đến tốt đẹp thánh quá trong Phật pháp. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sư Thầy.
Và thú kính kiên là sự tập hợp viên và vật chí công đức và thưa quý Phật tử hôm nay và hoa sư sư ra thì hiện tại chỉ có sự tập hợp sư sự tập hợp viên của chúng tôi ở trong vùng rung vô vị trên bắt đầu với sự tập hợp sư và sự tập hợp sư thì đó có nghe được không? Nếu sự tập hợp sư nghe được sự tập hợp viên mới được. Bất thiết tập sư ở đây chúng ta thấy có hai chữ Dhammacharya và Brahmacharya trong và trong này bản dịch tiếng Việt là pháp hạnh và phạm hạnh. Chúng ta có nghĩ có cái sự phân biệt thế nào là pháp hạnh, thế nào là phạm hạnh, hai pháp nó khác nhau như thế nào? Xin cứ tin thưa toàn.
Dạ, thưa
thầy.
Nó không có thay nha. Kinh bạch chưa từng được tổ chức nghiệm. Nếu nói về chữ thì chữ pháp hạnh gọi là Dhammacharya, có nghĩa là hành theo pháp. Còn chữ phạm hạnh Brahmacharya tức là cái chuyện thực hành cái đời sống của một vị xuất gia. Nhưng mà ở đây trong hai chữ này trong chú giải thì tập sắc thầm mắt cho dân trí ca giác xuất cho ta đi thầm mắt cho dân ở đây gọi là pháp hạnh, có nghĩa là hành theo pháp, hành theo thiện pháp. Sự thực hành theo thiện pháp như là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, ca giác xuất cho hay ta vật chi sĩ chê đi tác, phẩm án lô sĩ chê đi tác, thực hành theo ba cái pháp và thiện hạnh như vậy đó, thì gọi là pháp hạnh. Không chơi à? Còn câu thứ hai đó là trong mắt chơi dành chí, mắt ghét trong mắt chơi dành, gọi là phạm hạnh, tức là cái sự thực hành cao quý và bất chánh đạo. Thực hành cao quý theo bất chánh đạo, cái đời sống cao quý mà vì sống theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩa, chánh nghĩa, chánh nạn, nói chung tức là cái sự thực hành theo ba thiện hạnh thân khẩu ý, thì như vậy gọi là tham ái chánh giác, là pháp hạnh. Còn thực hành theo bát chánh đạo, tác hành cô ở giá mắt vô, thì cái đó gọi là phạm hạnh. Ở đây chúng ta cũng nhớ rằng cái chữ phạm hạnh trong 10 cái ý nghĩa, cái tiếng gọi là phạm hạnh trong cái chánh giác, thì ở trong đó có một điều gọi là bát chánh đạo. Sự thực hành của bát chánh đạo gọi là hạnh phạm hạnh. Thì ở đây cái sự phân biệt rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Vì tiếp theo cái phân đoạn này được nói đến là Ê ta đà hút và xuất tâm an tiết. Từng bậc bậc thánh gọi đó là sao thượng, đó là hạnh sáu thượng. Thì ở đây cái câu chú giải chúng tôi cũng xin nói thêm là cũng có giải trí luôn cái giác của chúng ta rằng cho đi tầm sắp từ mức khác xuất khác xâm tà các tất tà tức là cả hai cái pháp này là pháp hạnh và phẩm hạnh đó, là những cái thiện hạnh mà dẫn tới cái sự an lạc của trời và an lạc giải thoát, như là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, tức là pháp hạnh đó thì dẫn sanh về của trời. Vì cái hạnh này thuộc về mô ký giác xứ trên tâm, còn phẩm hạnh đó thì dẫn đến cái sự an lạc giải thoát một cách khác. Vì ở đây gọi luôn cái đó xuất chân tâm, tức là cái thiện hạnh siêu thế, thiện hạnh siêu thế dẫn đến duy diệt, đến giải thoát. Cho nên cả hai cái điều này đều gọi là vật xuất tâm an tiết ao hút a di đà, tức là bậc thánh nói rằng đó là cái tối thượng hạnh. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chủ tịch giám đốc không có thấu luận số 1 mà chủ tịch giám đốc vừa đem về tham mưu của thầy vậy. Không biết quý vị nghe có hiểu không ạ? Quý vị có hiểu chúng tôi nói gì không ạ? Như vậy thì không có ai hiểu hết, không có ai trả lời cái dốt gì, xin thỉnh sự đoạn.
Sao thú kinh doanh thủ tục của sư bên thủ tục của sư có phải chẳng là chỉ Tamachari á sư sư bị đặc biệt là chúng ta đề cập đến đời sống xuất gia và đời sống xuất gia thì ngoài cái những cái pháp tắc của người xuất gia đó, nó còn có một cái lối sống hợp với pháp mà Đức Phật ngày dạy lại. Có nhiều vị xuất gia nhưng mà không hẳn là có nhiều vị có tên Acharya nhưng mà không hẳn là có cái Acharya, thì đó có nghĩ được không? Hay là ai có đời sống Samacharya, Samacharya thì nhất định, ai có đời sống xuất gia thì nhất định có thực hành theo pháp. Xin thỉnh sư cầu quan hỷ nói rõ về điều này.
Thì mô đức hai giờ tức là chỉ cần chứng như quý vị người mà sống pháp hạnh và phẩm hạnh thì người đó là bậc xuất gia, nhưng mà không phải tất cả những người xuất gia đều có pháp hạnh và phẩm hạnh. Như chúng ta nghe con duyên tự đó là tỳ khu có cái lót và sau này là cũng có vàng, cũng có vàng miệng khối. Tỳ khu đó là một xuất gia vào thời Đức Phật Cách Bắc, Đức Phật Tây Nhất. Vị tỳ khưu đó lúc ban đầu thì hỏi các bậc thầy, các vị trưởng lão ở trong giáo pháp này có bao nhiêu phần sự, thì các vị trưởng lão cho biết là có hai phần sự, tức là phần sự pháp học, phần sự pháp hành. Phần sự pháp hành là tức là vì vậy cố gắng nỗ lực sau khi từ bỏ những lợi lộc, những danh tiếng, vị này thực tiến hành minh sát, minh sát tuệ và cho đến khi đạt được quả vị A La Hán, như vậy gọi là học hành. Pháp học là học hiểu thông suốt tâm tạng Phật ngôn. Lúc đó thì tu có cái lá nghĩ rằng là ta còn trẻ cho nên đi pháp học, chẳng bao lâu gì đó thông suốt thuộc lòng kinh điển, thuộc lòng Phật ngôn, rồi bị đón đi thuyết pháp. Rồi sau khi được phát sinh ra nhiều lợi lộc do cái chuyện thuyết pháp, thì đó trở nên ngã mạn với cái tài học của mình và khinh thường các vị tỳ kheo khác. Và những lúc mà vị đó thuyết sai pháp là chư tỳ kheo trưởng lão để nhắc, thì vị tỳ kheo tốt lắm này có lời trịch thượng nói rằng các ngài còn biết cái gì, tôi là người nắm kinh điển, tôi hiểu rõ, tôi không nói có cái kỹ đạo nào như thế. Và chính vì vậy cho nên ông ta bị mang một cái ác khẩu và chết lại trong xuống địa ngục. Và sau này từ địa ngục sanh lên sanh là cũng các bạn thế. Ở đây chúng ta thấy đó là một hình ảnh mà chúng ta phải hiểu rằng không phải bậc xuất gia nào cũng, người xuất gia nào cũng thực hành theo pháp hạnh và phẩm hạnh. Bởi vì nếu như bậc xuất gia nào cũng hành theo, cũng có pháp hạnh và phẩm hạnh, thì trong trường hợp một vị tỳ kheo có cái lá không có sanh xuống địa ngục đâu. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng chỉ trừ có bậc xuất gia vì cách mong cầu quả giải thoát, từ bỏ con đường thế lệ, biết rõ các hai duyên thế lệ, các hai đường nghĩa là hiểu rõ sau việc ấy thì theo đệ tử Phật Vua Thích hạnh điện ly, thì lúc đó chị này mới là sống theo pháp hạnh và phạm hạnh. Thì đây là điều mà chúng tôi xin được xin hãy chúng tôi nghe ở thường và nghe cảm hỏi câu đó. Chúng tôi không có nhìn lên trên. Thì ra thì còn hỏi cái câu thảo luận 2 là một đời sống phật hạnh có nhất thiết là đầy đủ pháp hạnh không? Chúng tôi trả lời lại cái câu này. Cái câu thứ nãy chúng tôi trả lời với quý vị là chúng tôi muốn nói đến cái việc mà cái bậc mà tu tập pháp hạnh phạm hạnh là bậc xuất gia chân chính, nhưng mà không phải vị xuất gia nào cũng là thực hành theo. Dạ, xin kính trên từ đời đến đời. Nhưng mà bây giờ còn có một câu nữa là một vị sống đời phạm hạnh có nhất thiết đầy đủ pháp hạnh không? Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà nói theo trong chú giải đó, thì pháp hạnh là tâm ở chân giác, là chỉ cho cái việc thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Nó không có bao gồm cả phạm hạnh còn được tác chánh đạo với định tuệ đâu. Nhưng mà một người thực hành theo nhất định tuệ đó, tức là thực hành có tác chánh đạo, sống được trong phạm hạnh đó, thì vị đó luôn luôn có đầy đủ pháp hạnh, luôn luôn có đầy đủ pháp hạnh. Bởi vì chúng ta ở đây phải thấy rằng là trong pháp hoa cha chánh lưỡng thuộc về khẩu thiện hạnh rồi, kama kama tu chánh nhị thuộc về thân thiện hạnh rồi, và những cái pháp khác như chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cái này là thuộc về ý thiện hạnh và bao trùm. Cho nên không phải là nhất thiết có đầy đủ pháp hạnh trong, mà chúng ta phải nói là một đời, một vị sống đời sống phạm hạnh đó, là vị đó đầy đủ cả pháp hạnh. Trong khi nếu nói về chú giải thì vị những người cư sĩ mà thực hành theo pháp hạnh, vì những người đó vẫn còn khiếm khuyết trong phạm hạnh, tức là có pháp hạnh nhưng mà vẫn khiếm khuyết ở trong phạm hạnh. Chúng tôi xin bổ túc thêm cho cái câu trả lời tới câu thảo luận 2 mà được có trên trên bản. Một lần nữa kính chuyên sự đề giảng, chuyên sự đề giảng cho biết là giảng như vậy đầy đủ. Xin chúng tôi tiếp tục.
Sau khi tiếp tục Phật Thế Sư, bất chỉ tôi biết Phật Thế Sư Phật Tử, bởi vì hôm nay chúng ta không biết gì bị sự ở trong hết. Cho vì chúng tôi xin được viết lời. Thưa quý vị, trước hết là chúng ta nói sang một khía cạnh khác. Vì một vị học rất là giỏi tam tạng kinh điển, hàm ý tiếng pháp rất là hay, nhưng mà vị này nếu không có cái pháp hạnh, tức là cái sở hành của cái tư sử mà nó nó hợp theo lẽ đạo. Ở đây chúng ta nói với tâm từ, với cái tinh thần xây dựng, là sử dụng kiến thức của mình để làm một cái gì, để khoe khoang, để làm cái lợi khí, thì thật ra điều đó trở nên rất là nguy hiểm. Chứ tôi từng chứng kiến một vị rất là giỏi học pháp, thuyết pháp rất là hay, nhưng mà vị này có một cái khẩu vị rất là nặng, là hay chỉ đối người khác, nhất là chỉ đối người nghe pháp. Chứ tôi biết rằng vị này có cái giỏi, có cái lễ khẩu, và thực sự là được nhiều người khác ưa thích vị này thuyết pháp. Nhưng mà ít có ai biết một điều đó, là có rất nhiều Phật tử trước kia đi chùa, họ rất là nhiều thiện tâm, họ rất là hoan hỷ Phật pháp. Mà khi vị này đến chùa thuyết pháp và học một thời gian rồi, thì những người đó họ chẳng những họ không đi chùa, mà họ còn cảm thấy rất là phiền não, và cảm thấy rất là phiền não khi đến cái chùa chiền. Về điểm này đó thì chúng ta phải nói rằng nó cũng là một sự thiếu ý thức chung của cả hai giới xuất gia và tại gia. Và quý vị thấy trong bài kinh này, Đức Phật này dùng một cái câu rất là nặng, đó là thậm chí là những cái người như vậy thì nên đuổi đi, và những người như vậy không có nên ở gần. Hồi đức thì chúng tôi không có để ý đến những này, nhưng mà về sau này chúng tôi thấy rằng một cái vị sư đó mà bất tài xem ra ít có hại hơn là một vị có tài mà vị đó lại gây cái tổn thương về niềm tin của Phật tử. Tại vì chính bản thân của chúng tôi biết rằng có những người họ đi chùa mười mấy năm trời, họ đến chùa họ cũng mặc dù họ không có hiểu Phật pháp nhiều, nhưng đến chùa được an lạc, đến chùa để làm phước. Nhưng mà khi nghe vị này nói, nghe vị này nặng nhẹ nói rằng những người này là ngu dốt thế này thế kia, rồi một thời gian họ cảm thấy rằng tại sao mình phải đi chùa, một ông sư cái chủ mình là ngu dốt, thời gian rồi họ buồn, họ đi chùa nữa. Cái đó rất có tội thưa quý vị. Chúng tôi không có nghĩ, chúng tôi không ủng hộ về chuyện đó. Mặc dù có một số các vị xuất gia và số vị cư sĩ ủng hộ một cách thiếu ý thức về chuyện đó, tại vì điều đó là làm tổn thương niềm tin của người cư sĩ. Thì chúng tôi thương như vậy là có một số không nhỏ những vị xuất gia đó là cứ thấy rằng cái chuyện mình học được nhiều, mình nói giỏi đó, đó là điều hay. Thật ra nếu mình thật sự tài, thật sự giỏi đó, thì mình làm sao làm tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái sự an lạc của mình và của người khác. Chúng tôi biết rằng những vị đó, họ bản thân họ không có an lạc, bản thân của họ đời sống không có vui, và họ như là một người bị bệnh cảm, họ truyền cái vi trùng cảm tính sang người khác rồi. Họ không an lạc, họ khiến cho người khác cũng không an lạc. Và nó có điểm này là thường thường những vị đó là họ có sự hấp dẫn của họ. Họ có sự hấp dẫn, cái sự hấp dẫn của họ đó là hấp dẫn thời gian ban đầu họ đem đến cho người nghe có cái gì mới, có gì lạ hơn là cái bình thường. Nhưng về lâu về dài đó thì họ luôn thương tổn cho rất là nhiều. Mà ngược lại, với Phật tử đôi khi gặp một vị sư hay là gặp một vị thiền sư, nhất là các vị thiền sư đó, các vị chỉ tu chứ các vị nói không có giỏi. Dĩ nhiên là nếu một vị tu tập mà thuyết pháp giỏi thì quá tốt. Nhưng mà chúng tôi phải biết là có nhiều vị tu nhiều nhưng mà nói không có giỏi, thì những Phật tử lại đâm ra chê bai chỉ trích. Và khi chê bai chỉ trích cũng có ý thức được rằng mình chê cái gì, mình chê gì đó thuyết pháp dở, nhưng mà liệu rằng mình có đủ cái ý thức, mình hiểu cái giá trị của điều đó hay không. Chưa có cái thời nào thứ gì mà chúng tôi thấy giống như thời bây giờ có nhiều Phật tử họ đi sinh hoạt với một nhóm nào đó, chúng tôi biết rõ là cái nhóm nó không phải là họ thực hành Phật pháp gì cao siêu, họ chỉ tập từ khí công,
họ chỉ tập về biện pháp diễn sinh về đề nọ thôi, nhưng mà cái sâu của họ là họ khéo tổ chức rồi tôi cử ủng ủng đi sang đó và khéo tổ chức là cái ăn như vậy, cái mặt là như vậy, tổ chức như vậy, rồi đem ra chỉ trích những gì khác. Nhưng những gì tôi quên rằng Phật pháp không phải chỉ có chừng đó. Nếu Phật pháp chỉ là cái nhóm người tập khí công rồi tổ chức rất là khéo mà gọi là Phật pháp đó, thì thật ra chúng ta đến học được. Ngài trên cha các ngài thì nhắc một điều mà ít có người nào lắng nghe về điều đó. Chứ vì mỗi một mùa an cư đó, mặc dù ngài là một vị chó khôn, tức là một vị trưởng lão rất là lớn trong vùng, một vị thiền sư nổi tiếng, nổi tiếng cả nước Thái, nhưng mà tới mùa an cư đó thì ngài vẫn chi đăng đến cái ngôi chùa mà có vị trưởng lão lớn nhất ở trong vùng. Cho dù vị trưởng lão đó là thơ Thơ Khăn Mơ Dước Thơ Nga Đi Cai, đỉnh lễ vị trưởng lão xin sám hối và trình cho chúng là vị trưởng lão đó là tối hôm nay Chư Tăng sẽ đi gặp hạ. Đúng gì biết ở bên Thái Lan đó, cái truyền thống mà Chư Tăng tu tập ở rừng đó bị nhiều người Phật tử là Lâm Đăng Phật tử là tôn kính lắm. Nhưng mà ngài nhắc một điều rằng không phải là mình tu ở trong rừng rồi mình chỉ thích những vị tu ở trong làng, ở trong tỉnh, tại vì không có những gì trong làng trong tỉnh thì Phật pháp mới tồn tại đến ngày hôm nay. Tại vì sao vậy? Tại vì nó phải có cái ngày có kia thì chúng ta mới tồn tại được. Cái tưởng tượng là vị nào cũng tu hành dắt, rồi vị nào cũng tu hành cắt tiết chùa, tức là tu thật là dắt, thật là nguyên tích, rồi không có chỗ cho những sinh hoạt khác như sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tuổi trẻ, sinh hoạt này, tuổi là ngồi thiền không, thì Phật pháp chỉ có một chiều thôi, Phật đã đi xuống. Vì đó thì chúng tôi thậm chí có nghe một vài vị hòa thượng chỉ trích những người trụ trì, giống như là cái gì trụ trì là cái chuyện tội lỗi và mình tu là mình tốt hơn những hoàng pháp. Chúng tôi đồng ý cờ chùa hoàng pháp rất là tốt, nhưng mà không có các vị trụ trì sẽ ai nghỉ chùa, không có các vị trụ trì ai xây các cơ sở, và các vị trụ trì thì những người Phật tử đi cứ họ đến làm sao. Rồi cái cách mà chúng ta đi chùa vì Việt Nam không có thăng bằng. Mình đi chùa đó là mình đi tìm bóng thầy nào mà thiếu cơ thích mình đi. Trong lúc đó thì những ngôi chùa ở địa phương mình không xây dựng được, mình không hiểu cái giá trị của ngôi chùa địa phương. Những quốc gia Phật giáo làng mạng nào cũng có ngôi chùa, ngôi chùa đó dù lớn dù nhỏ, dù đẹp dù xấu, vì trụ trì đó dù hay gì dỗ họ cũng lưu tới. Tại vì sao? Cái ngôi chùa đó là cái đơn vị căn bản địa phương họ giữ. Và Phật tử của mình là chỉ tán thán ca nghệ những ngôi chùa đẹp, những vị nổi tiếng hay những vị thầy giảng hay, nhưng chẳng hay cái gì nó không đáp ứng tất cả mọi vấn đề của đời sống. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Người ở trong cái người đời đó thì họ có sự tranh chấp khác, nhưng mà trong đạo nó có một chuyện khác là người ta hay dùng cái binh khí miệng lưỡi và những chỉ trích, và chúng ta không thấy được cái giá trị của nhau trong cuộc sống. Cái đó rất là hại, rất là tăng hại thứ. Bởi vì trong rất là nhiều bài kinh, và bài kinh này là một kinh đặc biệt liên quan đến cái điểm đích của một vị tỳ kheo học rất giỏi, nhưng mà dùng lời nói của mình để chỉ bán, để chê bai những người khác. Và như bài kinh như là kinh Sở Diễn Kinh của người Bắc Sắn, Đức Phật đề dạy rằng ngay cả một cái người hành pháp thì cũng phải hiểu rằng phải khéo léo. Nếu không có khéo léo thì như là cỏ tranh mà chúng ta nắm không khéo đứt tay, nhưng mà con rắn được hứa cái cách bắt thì nó sẽ quay lại cái tán được. Thì cái chuyện hành Phật pháp, nếu Phật pháp chỉ được học và chỉ được sử dụng như một cái cơ sở quý, như một cái binh khí điện lưỡi, thì điều đó lợi bất cập hại, là hại nhiều hơn. Đôi khi chúng ta sống ở trong thế giới mà nhiều lúc thứ gì người ta hay chửi với nặng nề đúng không? Bản thân của chúng tôi cũng bị người khác họ chửi, và có nhiều khi những người cùng làm việc hay những người Phật tử nói tại sao mình không chửi lại, cho nên nói cái này cái kia. Thật ra nếu mà nói về ngôn từ và nếu về cái phương tiện thì thật ra ai cũng có phương tiện để chửi với nhau hết. Nếu mà chúng tôi nói cái chuyện nghe như vậy là Phật giáo ngày nay đi vào trong một cái tệ nạn.
mà người ta dùng quá nhiều thư từ để các thư đặt danh để thuyết sư chính danh rồi có những cái cách chủ rủa cách này cách kia để bôi đắp để chỉ dỗ lẫn nhau để làm gì? Nó chỉ nói một cái hiện tượng là sự suy thoái của chúng ta về cái chánh pháp ở trong lòng của mình. Nếu chúng ta có chánh pháp trong lòng mình thì mình không có dùng những cái lời ác ngữ, chúng ta không có lời ý ngữ, chúng ta không nói lời lưỡng thiệt, và chúng ta không nói chia rẽ, không nói độc ác, không nói giảm ý, không nói lời nói vu vạ người khác như vậy. Nhưng mà chúng ta tự hỏi tự sơ là những giáo sư, những lời nói chỉ qua chỉ lại có bao nhiêu lời nói tốt đẹp? Ít khi những lời tốt đẹp đó. Thường là gì? Thường chỉ đánh trúng cái ngã của mình. Ở trong bài kinh này có những câu mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thấm thía, là nếu bản tính lắm mồm ưa làm hại di thú, đời sống ấy ác độc làm ngã tăng bụi trần. Dạ, cái làm ngã tăng bụi trần, cái bài kinh này đáng lẽ là bài kinh thuộc về tâm kinh của tụng ngày hôm nay. Vì sao? Là vì dù chúng ta nói bằng những từ hoa mỹ khéo nói, nhưng mà nó chỉ đánh bóng cái ngã mình, chỉ là tự tán tỉ tha, chỉ là khen mình chê người thôi, thì thật sự nó có gì xứng đáng với việc đời sống đó. Nhưng mà không may chúng ta đó là cái trình độ người đời họ gọi là dân trí, nhưng mà chúng ta nói đến một cái, không phải ở đây chúng ta không nói trong một quốc gia, chúng ta không dùng dân trí, mà chúng ta nói trình độ chung của chúng ta đó là chúng ta thích những chuyện đó, cái phần lớn chỉ hướng của chúng đó. Thậm chí các nhà báo họ có khi chúng tôi nói chuyện với một vài người là tại sao họ chỉ đến, họ nói có chỉ nghe từ báo bán mới chạy, thì người ta thích do những người chỉ đến, thích do những chuyện thị phi, và đời sống người phật tử là thích những chuyện đó. Phải nói rằng ở trong cái cộng đồng tôn giáo đó, là cái chuyện mà lời qua tiếng lại chỉ trích tôi rất là nhiều. Chúng tôi sang bên Đài Loan có nghe một người phật tử họ than, họ nói rằng cái xứ này là xứ có lắm tiền nhiều bạc và có rất là nhiều việc tốt đẹp, nhưng mà bởi vì có những cái so sánh, có những cái chê khen giữa những cộng đồng phật tử đó là tinh quá, là suy yếu cộng đồng phật tử, thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Mình sống ở trong một cộng đồng hay là một trong địa phương hay trong một cái hệ phái, ví dụ thế rằng người ta thường làm gì, người ta thường chê với nhau, chê với nhau, chê những người đồng phạm hạnh với mình, chê những người cùng tu với mình, thậm chí ở trong chùa bị mình chê, bị kia, bị cái chi, bị nọ, tao bị sao vậy? Tại vì đó là cách đề cao cái ngã của mình, và đó là cái cách để chúng ta thỏa mãn cái một cái tật xấu, cái tật xấu mà đi tập tình là tự tán quỷ tha, là khen mình chê người. Từ khi mà sống phạm hạnh thì phải ở đâu, chỉ phạm hạnh chỉ được sống xuất gia, thì Đức Phật này đặc biệt nhắc đến cái pháp hạnh. Cái pháp hạnh tức là mình nói đơn ra là người tu thì phải có đức, khi chúng ta nói người tu tức là người sống phạm hạnh phải có đức, phải có pháp hạnh. Cái đức ở đây là gì? Là chúng ta có sự tâm sân rõ ràng, và có sự tâm sân rõ ràng là mặc dù mình đi đến một cái nhóm người nào đó, họ có những sinh hoạt rất là vui, rất là tốt, nhưng mà chúng ta đừng quên cái ngôi chùa địa phương. Mặc dù có những vị pháp sư giảng rất là hay, nhưng mà chúng ta đừng quên những vị trụ trì rất là cần cù, rất là khiêm tốn, để làm tròn cái phận sự của mình dù ngày và đêm đi gìn giữ các ngôi chùa. Và mặc dù chúng ta thấy có những vị pháp sư rất là lỗi lạc, nhưng mà chúng ta đừng quên là có những vị họ sống rất là tiết chế, đời sống họ rất là nhẹ nhàng, rất là ít nói, ít có ai biết đến, nhưng mà họ làm tốt, họ sống tốt cái đời sống tu tập. Những gì đó chúng ta phải thấy và chúng ta nên cảm kích thì thật. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta không thấy được điều đó, chúng ta không cảm kích điều đó, thì thú vị chúng ta sống với cái gọi là cái hào nhoáng ở bên ngoài, chúng ta sống với hình thức, và thường ngày nay thì thường họ chạy theo hình thức. Chúng tôi cũng được biết rằng con người chúng ta có một cái tật, người đi tu á, ví dụ người đời thứ thì họ có gì đó thỏa mãn là họ ăn nhậu, họ sống cờ bạc, sống trai lẫy, sống thế này kia. Người đi tu hạn chế tất cả mọi vấn đề đó, thì họ tìm cái sự thỏa mãn và cái ngôn ngữ rồi là nói cái gì cho sướng miệng, nói cho sướng miệng, thì cái đó nó cũng là vấn đề. Tại vì sao vậy? Có nhiều người họ đang nói nhiều, tại vì cái nhu cầu cảm xúc, thì quý vị thấy rằng có những người họ càng lớn tuổi họ càng nói gì, bởi vì người lớn tuổi tay chân chậm chạp, đi đứng khó khăn,
thì chỉ có cách để thỏa mãn cái cuộc sống đó là nói nhiều và nói cho xứng đáng. Mà cái đó là cái mà tất cả những đó là điều mà tất cả những người tu tập phải để ý. Trong những lúc chúng ta sống một mình cũng nghe thanh vắng, đôi khi chúng ta có nhu cầu là cần nói, bởi vì ở tại các tình thiền, các vị thiền sư hay dặn một điều đó là hãy câu chuyện cái gì tôi gọi là thích nói, thích khiến luận của mình. Và trong kinh Đức Phật thầy cũng nói cái căn bệnh của đời sống tu hành đó là hí luận. Dạ, là hí luận. Hí luận ở đâu cũng được, nó là cả bao nhiêu cái một tấm đó là một cảnh giới, giống như cái người mà thích nhạc, hay là có những người thích về hội họa, hay là có những người thích về chính trị, thích về văn hóa, thì cái đường sống xuất gia là thường thích hí luận. Hí luận tức là thích nói chuyện hơn thua điều này hơn thua điều kia, thích lý sự, thích tranh cãi, thích tô tình, thích chỉ trích, do này nó trở thành cái bệnh và trở thành cái tật. Đây là một điều mà chúng tôi nói chuyện với nhiều vị trưởng lão đó, thì các vị cũng nhìn nhận và các vị cũng nói điều này là tất cả những người tu nào mà không tôi chỉ những khẩu ngữ của mình mà hay chửi đến, hay tô tình, hay chỉ trích về gì khác đó, thì thứ gì vì nó lớn tuổi khi mà càng về già đời sống càng bất hạnh, đời sống có nhiều điều không an lạc lắm. Mà tại vì chúng ta có cái thói quen, thói quen đó là thói quen chỉ trích, có thói quen là tiêu định, có cái thói quen tự tán tự tha, và những thói quen này đó nó tạo thành cái đời sống là đời sống manh động. Mà ở trong hình thức mà phần tử ít có biết đời sống xuất gia, bị mặc chiếc y đó rồi bị tu sĩ đi gặp đó không biết, nhưng mà chúng tôi thấy có những vị xuất gia mà chuyên môn tối ngày là đi chỉ trích người này tôi đừng người kia, nó là một chứng bệnh, đó là một chứng bệnh. Thì cái bài học này thành ra là một bài học rất là quan trọng trong cuộc sống, khi mà chúng ta sống để ý cái khẩu nghiệp của mình, và không hẳn là cái kiến nhiều, không hẳn là cái khẩu tài mà chỉ nó tốt đâu. Dạ. Mà nó còn đòi hỏi chúng ta một điều đó là chúng ta phải có cái ý thức tỉnh táo được. Dạ, ý thức tỉnh táo được là chúng ta có hiểu được cái mà mình đang làm, cái mình đang nói đó, nó có tạo cái gì bất tiện hay không. Chúng tôi thưa với quý vị một điểm như vậy là ngay cả cái chuyện mà mình nói một điều gì đó rất là đúng, nhưng mà nói không đúng thời, mình nghĩ điều đó rất là đúng nhưng mà mình nói không có đúng cách ấy, thì nó cũng mang lại vô số điều tai hại. Người ta nói là một lầm lỗi nhỏ mà mình chỉ trích không khéo mình đạp người ta xuống vực luôn, và từ đó họ bỏ chùa không đi chùa nữa. Chúng tôi thấy có nhiều người, rất nhiều người bị cái sai lầm đó là mình cứ chỉ trích rồi rất buồn cười để cho người ta không có không đi chùa, không có tu được nữa. Ở trong chùa người ta có cái bệnh thế gì đó là thế ai cũng chỉ trích, và người ta làm gì mình cũng chỉ trích. Chúng tôi đồng ý là có khi người ta làm chuyện nó sai, nhưng mà tại sao mình không cho người khác cơ hội để người ta làm lại cho đúng? Bản thân mình cũng đâu có hoàn hảo, và do vậy cái lời nói chỉ không khéo của mình đó là đẩy người khác ra ngoài. Chúng tôi rất là sợ có những người mà họ luôn luôn họ đóng vai trò như một vị thẩm phán, và để họ tầm cân nhẫn mực và họ làm thế nào đó để họ chứng tỏ cho người khác biết rằng người đó họ làm chuyện đó là chuyện sai lầm, chuyện đó là chuyện không tốt. Để làm gì? Để rồi tất cả chúng ta không có an lạc, để rồi tất cả chúng ta sống trong đời sống nóng lại, để rồi tất cả chúng ta sống trong đời sống nó không có lợi lạc gì hết. Thì thứ gì đời sống trong Phật Pháp thì phải nói rằng không hẳn là ở trong cái môi trường đó mọi thứ đều tốt. Giờ cũng chỉ có nghĩ về thì chúng ta được xuống nha, được nghĩ về.
Dạ xin lỗi quý Phật tử. Cho bác sĩ thì chúng ta thấy rằng người ta đã ở trong đời sống chỉ cần có một tấm lòng. Vì khi câu đó người ta hiểu là mình chỉ có vị trí là đủ. Cái vị trí nó là một lẽ, nhưng mà rồi nó cần phải làm đúng cách, làm thiện xảo. Nếu chúng ta không có làm đúng cách thì nó có thể mang họa cho mình, mang họa cho người khác. Không phải là cái gì mình có ý tốt mình cũng được đâu. Đời sống xuất gia có thể ngay ban đầu mình nghĩ là ồ mình đi tu là chuyện tốt, nhưng mà rồi sau đó thì đi tập thì giải rằng cái đời sống xuất gia đó nó cũng có nhiều cái khả năng để đưa đẩy mình đi vào nhiều cái ngã đường khác nhau. Lên cũng có mà xuống cũng có, tốt cũng có mà xấu cũng có. Và nếu mà mình đi cái hình ảnh mà rất là gần gũi. Và thí dụ như là người đi hái cỏ tranh, cái gì cỏ tranh nó bén, mình nhổ như thế nào mà nó đừng có xước, nó đừng cắt cái tay mình. Cái cỏ phu sa, cái cỏ tranh mà không có kéo nắm thì nó cắt tay mình. Hay là Đức Phật còn dạy thì hình ảnh người bắt sắn. Và bắt sắn, bắt không kéo thì nó sáng rồi mình. Thì hoặc giả là Đức Phật này dạy cho chúng ta về một cái hình ảnh của ngọn lửa. Lửa có thể mang lại cho chúng ta nhiều cái sự đáp ứng những nhu cầu, nhưng mà lửa cũng sẽ đốt cháy chúng ta được. Hay là chúng ta thấy hình ảnh của con dao hai lưỡi, con dao dùng để cắt nhưng mà nó cũng sẽ làm đứt tay của chúng ta được. Nói chung đó là đời sống này đó, không phải chỉ có cái nhãn hiệu là đủ, hay là không phải chỉ nói cái hình thức ở bên ngoài là đủ, hay là trong cái hình thức mà chúng ta học giỏi là đủ, mà chúng ta phải có một cái gì rất là rõ ràng. Từ điều này chúng tôi nhớ lại cho mình một vị thiền sư ngày dạy rằng cái tính kiến của hành giả thực sự là gì. Cái tính kiến của hành giả thực sự đó là luôn luôn dựa trên cái nhân quả, dựa trên cái mục đích. Và ví dụ tính kiến cái thông tin nó đông ra là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là gì khổ, đây là con đường luôn gì khổ. Nhưng mà tính kiến mà mình hiểu trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó là qua những vấn đề nhân quả và qua cuộc sống thì chúng ta thấy cái gì là cái mục đích chính. Nếu chúng ta không biết, không thấy được cái mục đích chính mà chúng ta chỉ làm thì thật ra nó sẽ làm cho chúng ta đánh đặt đi cái mục đích ban đầu. Nếu với mục đích của chúng ta là giác ngộ giải thoát đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được là có những gì liên hệ và những gì không liên hệ đến điều đó. Nếu chúng ta học quá nhiều, nói quá giỏi thì chúng ta đương đầu rồi, chúng ta lại không có được một cái liên tưởng là những gì mà chúng ta đang làm nó có thực sự có mang lợi cho người, mang lợi cho mình hay không. Thì nói tóm lại thứ gì, bài kinh này là một bài kinh mà qua đó Đức Phật này nhắc lại và đời sống xuất gia phải rất là cẩn trọng. Đời sống nó có thể đưa một người mà không có khéo tu tập đi vào trong cảnh khổ, đời sống đó nó sẽ biến con người sinh trong một cái thối tật, đó là sử dụng quá nhiều cái binh khí của miệng lưỡi. Đời sống đó nó có thể làm cho một con người đánh bóng cái bản ngã của mình mà quên đi cái giá trị chân thật của chánh pháp. Thứ gì bây giờ thì sau phần dẫn dẫn từ thầy siêu và chúng tôi có một cái bước chúng tôi sẽ được trở lại với chúng ta tự quyền vì giảng sư của chương trình hôm nay. Chúng ta tự quyền ở đây chúng ta thấy trong những bài kệ mà chúng ta tự quyền đã giảng ngày hôm nay đó, thì chúng vì không cái chúng ta tự quyền có cái đoạn mà thì cho ưa cãi nhau là bị vô minh che đậy không biết pháp luật dạy pháp vô Phật tiên thuyết. Thì có nhiều vị đó họ nói rằng mình do mình tranh luận, do mình đấu khẩu mà thì nó mới làm sáng rõ vấn đề. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói do vô minh che đậy thì cái chuyện mà bàn luận nào mà nó làm càng bàn luận càng mù mờ, mà có bàn luận nào càng bàn luận càng sáng rõ thì tôi chỉ nguyện có thể nói rõ là chỉ bằng lúc nào mới thực sự làm cho vấn đề được sáng tỏ ở cái tính như vậy.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sẵn Thầy. Hiện của bên đây được có kết thúc của chúng ta vừa lúc cũng như là đã suy trở sự của Thầy Siêu. Và từ từ giúp đỡ hôm nay được một hành lý tự nhiên của Sư Tăng Đa Kỳ Diệm cân trọng đến với tụi lời của Cục Tử. Thì các bạn từng có quá thật thì ở đây khi mà nói xuyên qua cái lời nói thì ở đó nó có một sự cãi vã chắc chắn là cái lời ác khẩu, cái lời nói thô ích, cái lời nói nhảm nhí. Trong đó phải nói rằng cũng có một sự cãi vã trên đường chắc chắn. Thì một sự cãi, một cái sự biện luận, một cái sự chúng ta cần gọi là gì? Sự mặt biện luận với nhau, hay sự trao đổi với nhau về Phật Pháp thì chúng ta cũng nói một sự tranh luận là tranh, tức là có hơn, có thua. Thì cái chuyện phải là hơn thua, mà cái sự biện luận hay cái sự giảng giải về Phật Pháp thì một điều đó đó. Và quả thật đúng rồi, khi tạm luận Pháp thế gian thì ở đây, đối với người tu á, đàm luận pháp có thế nào cho nên được sáng tỏ và đàm luận pháp thế nào nó đối lắm. Điều thứ nhất, khi mà chúng ta đàm luận cái người nghe, trước nhất khi chúng ta học, chúng ta trả lời thì cái người hỏi sẽ được cái nghe. Thế khi chúng ta nói với ra trong bên một điều đó thì ở bên đối phương phải biết đón nhận. Đây là một vấn đề trước nhất, là người tu hay là người không tu thì cái sự đàm luận đó mới đưa đến sáng tỏ. Còn một bên đang nói mà bộ bên kia cãi ngược lại, không chấp nhận, hoặc là không chấp nhận bây giờ tranh hơn, mà nói cái lý của ông như vậy nhưng lý của tôi là tôi không chấp nhận như vậy, thì nó lại càng đối đắm, nó không sự cố kỵ, nó không sự so sánh, nó có sự hơn thua, thì đây là một vấn đề nó đối đắm. Còn tinh thần mà đàm luận Phật Pháp để làm sáng tỏ chứ không thể làm đối đắm về cái gì. Chỗ này hiện giả, chỗ này tôn giả đã nói như thế thì dựa trên kinh luật, đối so sánh với kinh, đối chiếu với luật thì nó không phù hợp. Và cả hai vị đó tôi có một trí tuệ, tôi có một sự hiểu biết về phải biết tôn trọng pháp. Ở đây nói trên vấn đề phải biết tôn trọng pháp, tức là tôn trọng cái giá trị chân lý, cái giá trị sự thật, chứ không phải là mình nếu mà nói không hơn được thì mình thua, mà mình nói được hơn được là mình thắng, thì cái đó là nó lại càng đối thâm, và cái đó nó là phi đàm luận Phật Pháp, nó không có đúng. Tại vì vậy cho nên mà khi bàn luận về Phật Pháp á, phải nói bằng khẩu hòa, phải nói bằng cái lời nói, tức là ái ngữ, phải nói bằng lời nói, tức là có cái sự kính trọng, có cái sự hiểu biết. Chúng ta thành vừa nó có lời nói, có sự hiểu biết với nhau hết rồi. Khi mà chúng ta biết một người mà nhiều khi họ nguy biện, họ xảo biện, thì những người đó chúng ta không cần phải nói, bởi vì những người đó không có biết chấp nhận cái giá trị chân lý, mà chỉ biết cái miệng mình cãi, cái lời khẩu mình cãi, cũng như chứng minh mà nó dùng cái ma trận ma phương để mà chứng minh đó là sự thật. 1+1=2, bây giờ 1+1 nó chứng minh sẽ bằng 0, thì cái sự chứng minh nó bằng một cái chứng minh, bằng một cái phương trình ảo. Nếu cái phương trình ảo đó nó giả là nó giả, bây giờ cho nó là thật, thì trên tinh thần Phật Pháp cái gì thật là cái đó nó tồn tại, nó có cậu. Còn cái gì nó không đúng thì cái đó nó chính là nó giả, giả lắm. Thì thứ nhất là giữa hai người nó có trí tuệ, nó có sự hiểu biết. Và thường thường á, chúng ta biết khi mà hỏi nó có sự đón nhận. Đối với khi tăng lên mà khi mà một số người có những lúc hỏi mình hỏi ngược lại, có những lúc hỏi không trả lời, có những lúc mà hỏi lại hiếp lạo, cũng như thậm chí đấu chim. Ông ta đang cầm con chim như thế này, ông hỏi với Đức Phật chim là con chim này chết hay là con chim này sống. Thì nếu như Đức Phật nó đang sống thì ông ta bóp cho nó chết. Vì nếu như ông ta sao, nếu Phật nó là con chim nó đang chết thì ông ta buông ra, con chim nó bay ra. Ông ta thử Đức Phật thì Đức Phật hiểu biết, ông này cái nhìn cái biết sao mà Đức Phật ở đây rồi. Thì trò chơi thì nó là trẻ đứt, không biết nào. Thì rồi thì cái mạng thì không nói. Thế tại sao? Sao ông không nói? Nếu như Như Lai nói con chim chết, ngực sẽ buông ra, con chim nó bay ra. Nếu như Như Lai nói là con chim nó sống, thì người sẽ bốc chết. Thì ở đây chỉ nói một ví dụ như vậy thì chúng ta thấy, đối với người trí tuệ họ hiểu biết được cái tâm ý của người kia. Đức Phật hiểu biết được cái tâm ý của người kia là muốn chứng minh cái lời nói này sai thì thôi không nói, tức là nó không sai không gì cả,
xin có những câu trả lời. Một, tức là trong cái hỏi đáp với nhau á, có những câu trả lời đáp đồng, có những câu trả lời hỏi ngược lại, có những câu trả lời im lặng không trả lời. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái câu nói, có những cái lời nói nhiều khi mình im lặng. Im lặng không phải là không biết trả lời, im lặng để chi? Để cho nó đưa đến cái sự kiên ngôn. Im là một. Còn nếu như mà làm được sáng tỏ thì chính cái sự im lặng của Đức Phật sẽ sáng tỏ cho câu trả lời của ông thậm chí. À thì ở đây qua cái quan xuyên qua cái hình ảnh ví dụ đó chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta biện bạc bằng lời về Phật pháp đưa đến sáng tỏ kìa, thì nó là một việc Phật pháp rất là tốt đẹp. Nhưng nếu mà bạn mà nó tranh hơn tranh thua, đây là một cái sự thiên pháp bóng đáp của mình, đó là một điều mà rất là vui. Nhưng nếu như mà cả hai vị pháp sư đó phải biết hiểu biết trong, chứ không phải là lên biện luận. Nó là một cái pháp tòa, nó là giảng chánh pháp, chứ không phải là ở nơi đó là một nơi giết trường, một nơi đấu trường. Cho nên cái văn giải tất cả vì pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, nói những lời chánh đạo, chứ không phải là những cái khất cái cùng linh, có những người mà kịch nghệ diễn đàn trên sân, trên diễn đàn để cho người ta cười hay là để tranh hơn tranh thua, nó không phải như vậy. Mà nói Phật pháp bằng lời nói, nói trong một cái tinh thần chánh pháp, nói trong tinh thần hòa đồng, nói trong tinh thần tôn trọng, nói trong tinh thần cái ngữ để chia sẻ, để hiểu biết cái tri kiến với nhau làm sao được tốt đẹp. Thì cái hình giả, cái tôn giả hay là anh cái chị đó, cái người nghe và cái người trả lời cả hai hiểu biết nhau, không phải mình thôi. Khi người ta hỏi những câu hỏi giúp những câu hỏi đúng thì cũng đừng bao giờ mà mình phán người ta, có nhiều người thì cũng rất là căng thẳng. Khi mà người ta hỏi sao bọn ngu quá không biết câu hỏi này, thì nội bao nhiêu đó thôi, cái gì biết là phán người ta một việc mà lại nó ác khẩu, được lời nói tôi là chỉ bán người ta như vậy thì làm sao mà nó sáng tỏ nổi, làm sao mà đưa đến tốt đẹp nổi. Nhưng mà đấy như chúng ta nghe như thường gọi là kể chuyện của một giáo sư, nó lên cứ mang như cái chuyện mới, người ta cứ nói người ta như thế này, cứ nói người ta kia, chứ mà bỏ chùa luôn. Cái điều đó chắc là như vậy. Khi mình hỏi nhiều cái chuyện nó rất là đơn giản, mình phải đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Một câu hỏi được người ta hỏi hai ba lần, mình cũng phải kham nhẫn để mình làm cho sáng tỏ. Thì ở đây là cái vai trò mà hoàn pháp, cái vai trò mà vị pháp sư mà phải hiểu biết về cái điều này rất là nhiều. Để nói cho người ta được sáng tỏ, hay là nói để cho người ta người ta mở mang kìa, thì nó là một cái thái tích cực. Chứ nói mà mang tính xem thường, hay nói mang tính mà tự phụ, hay nói mà mang tính tích cực khinh khi, hay nói mang tính có một cái sự đố kỵ đố mạc, thì chẳng những không sáng tỏ mà quả thực nó làm thêm cái vấn đề thêm rất khó thêm. Chẳng hạn như chúng ta biết thường thường ở trong tinh thần Phật pháp đó, giữa các phái, chẳng hạn như Nam Tông với Bắc Tông, rồi Bắc Tông với Thiền Tông, Thiền Tông với Thiên Thai Tông, với Tịnh Độ Tông, tất cả chúng ta bây giờ làm một vấn đề sáng tỏ, mà chúng ta làm nó có vấn đề là hình như hơi rất khó thêm. Sẽ đây tại sao như vậy? Tại vì nói trên nếu như người ta hiểu thì, chứ còn mà nếu mà dùng cái ngã cái ta, mình mới là chánh pháp, mình mới là chánh đạo, còn tất cả là tà đạo, tất cả là ác xấu, tất cả là điều không tốt, chỉ mình là tốt, thì nội chỉ có như chúng ta nói mình là tốt thì nó cũng đã coi như là hết vấn đề để nói rồi. Anh tốt quá còn cần thiết gì phải nói, anh đúng quá còn gì phải nói. Thì ở đây trong cái phân tích cái nào, cái vấn đề nào là đúng, cái vấn đề nào sai, cái vấn đề nào trước, cái vấn đề nào sau, mà chúng ta phải thật sự chấp nhận dựa trên nguồn cội kinh điển, dựa trên lịch sử, dựa trên quy trình phát triển, cái nào thật, cái nào không thật, cái nào giả, cái nào không giả. Chứ không phải là vì số đông mà chúng ta ăn hết, chúng ta vì cái số đông mà chúng ta cho là đúng. Chân lý ba đời vẫn là chân lý muôn thở. Còn vấn đề con người, cái sửa sai con người đã lồng ghép, con người đã giả tạo, thì cái đó nó không phải là cốt lõi, nó không phải là chánh đạo, thì không khéo thì chúng ta rơi vào cái con đường tà đạo. Thì cũng vậy, cái sự tham luận mà Phật pháp á, thì chúng ta không phải đồng chí cãi bản, mà nếu anh cãi bản thì người đó đã là thật, đó là khẩu ác, mà khẩu ác đó thì đưa đến kết quả xấu, đưa đến kết quả của đội xứ. Mà nếu như vấn đề Phật pháp mà được làm sáng tỏ thì rất là tốt đẹp, bởi vì trí tuệ không phát sinh đến những người không suy luận, đàm luận để phát sinh trí tuệ, đàm luận để biết, để tăng trưởng tri kiến, để tri kiến được tốt đẹp, để tri kiến được chính chắn, để hiểu biết đúng, để biết suy nghĩ đúng và để đưa đến lời nói đúng. Dạ, yeah. Thì đó chính là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng là một người tu tập ta thì chúng ta phải biết quả thật gì. Khi mà nói ra, nói lời chánh pháp, nói lời diệu ngôn, nói cái lời tốt đẹp, khi đàm luận cũng vậy, đàm luận như thế, mình biết nghe người và mình biết tôn trọng người và mình hiểu người, thì cái này quan trọng. Hiểu người ta là người có sự đón nhận hay là người ta tranh hơn tranh thua, và từ chỗ đó là chúng ta có thể kết thúc hay là chúng ta có thể tiếp tục được là trong cái sự đàm luận này để đưa đến cái việc nó tốt đẹp, chứ không phải mà chúng ta rốt cuộc chúng ta đàm luận với nhau rồi đưa đến cái rắc rối này, đưa đến cái rắc rối kia, đưa đến cái đổ vỡ, đưa đến cái sự tranh tụng thượng cãi và đưa đến mất đồng kết, đưa đến mất cái sự hòa giải. Nói chung thì có thể nói rằng trong tinh thần Phật pháp nó nhiều cái điều mà chúng ta biết là nó rất là tuyệt vời, cũng nhiều điều mà chúng ta thấy nếu như không khéo thì trở nên thành một cái điều mà chúng ta nó xáo trộn ở trong một cái trật tự của cái tăng đoàn hay trật tự của quy trình phát triển. Không phải chúng ta lớn chúng ta là chúng ta được phép nói, được phép quyết định tất cả, mà bởi vì cái chi kiến mà chi kiến đó là của riêng mọi người, cái là kinh nghiệm riêng của riêng mọi người, cái sự hiểu biết, cái số riêng của người, cái số trí riêng của mọi người, và cái sự suy luận của họ cũng dính vào và cũng suy luận riêng của mọi người, cái khả năng và cái sự tu tập của họ cũng ở một trường mực khác nhau hết, bởi vì tâm tính khác nhau thì tâm khác nhau thì lời nói cũng khác nhau, sự sự cũng khác nhau, nhưng làm sao mà chúng ta trên tinh thần pháp và luật của Đức Phật, chúng ta biết tôn trọng khác, chúng ta biết tôn trọng mình, chúng ta biết tôn trọng người, để đưa đến cái điều này được tốt đẹp và điều kia được sáng tỏ để lợi ích cho cả đôi bên, và nhất là làm sao để chúng ta bàn thảo luận cái điều gì, bàn luận cái điều gì mà nó bảo vệ được một giá trị tâm lý, bảo vệ một giá trị đúng đắn và đưa đến cái kết quả, tức là kết quả an lạc cho cả hai và cũng như cho đại chúng, để từ đó mà họ hiểu đúng, họ biết đúng hơn. Thì cái mặt người gọi có bao điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì chính không được nghĩ là nam mô của thầy giáo.
Các cụ chúng chuyện cho tôi thực hiện. Các chị cũng rất là thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta có một bản kinh. Không biết sư tổ tiên đưa tay có bị gì không? Xin được hỏi sư tổ tiên đưa tay từ từ. Các chị cũng rất là thưa quý Phật tử. Bản kinh này thì thực sự không phải là một bản kinh gì đặc biệt quan trọng, bởi vì liên quan đến một vị tăng sĩ xã y, tức là trở về đời sống tại gia ở tại một cái tu viện gọi là Akagakuri. Vị tăng sĩ này là người Canada, nhưng mà điều mà bởi vì bản kinh được viết bằng tiếng Anh và cô Duy Quang đã để dịch sang tiếng Việt, bản kinh đó có một điều mà chúng ta nên chú ý là trong cái truyền thống Phật giáo Nam Tông thì một người xuất gia là một người thì rất là quý, nhưng mà nếu người đã trở về là với đời sống cư sĩ ở trong cái cung cách rất là học đạo, ở trong một cung cách rất là là tự nhiên thì điều đó cũng là một điều rất là đáng quý. Mời quý vị nghe bản tin này qua bản dịch của cô Duy Quang và sẽ được trình bày bởi cô Bắc Phục.
Nó là một đời á, nó là một hôm nay á, nó là một sinh thần á. Chúng ta chúng tôi biết tâm hơi, chúng ta biết tình hữu ký thức tâm hơi. Thì sau đây là phần bản tin. Cảm ơn không và quan hệ. California, USA, ngày 11 tháng 8 năm 2014. Vào ngày thứ nhật 10 tháng 8 năm 2014, Đại Đức Yatiko đã chính thức rời khỏi tăng chúng Asayati vào buổi lễ phát lộ của chư tăng. Tất cả tăng chúng đã hiện diện trong lúc Đại Đức Yatiko chính thức sám hối với tăng đoàn Asayati về những lỗi lầm của mình trong suốt 24 năm sống đời tu sĩ. Đại diện tăng đoàn Đại Đức Pasanyo đã đáp lại lời sám hối bằng tiếng Pali truyền thống, tuyên bố sự tha thứ và cũng xin được tha thứ lại. Sau đó, Đại Đức Yatiko đã từ bỏ học giới và thay y phục cư sĩ. Việc đầu tiên của người cư sĩ là thọ trì ngũ giới và hối tăng chúng dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Pasanyo. Đại Đức Pasanyo đã ban bố một thời pháp thoại để đánh dấu sự việc này, cũng như để bày tỏ sự tôn kính đối với 24 năm sống đời phạm hạnh của Đại Đức Yatiko. Đại Đức Pasanyo cũng tuyên bố Yatiko đã chuyển từ đời sống phạm hạnh sang đời sống cư sĩ đúng pháp. Nhờ vậy mà tạo được cơ sở vững chắc cho việc khởi động một cuộc sống mới của ông. Ông Yatiko dự định sẽ sống tại Santa Rosa, California để ông có thể giữ mối quan hệ với chùa chiền trong lúc bắt đầu cuộc sống mới. Yatiko sống tại chùa Ataya Thủy và sẽ rời chùa ngày Chủ nhật 17 tháng 7 cho cuộc sống mới tại Santa Rosa. Trước khi buổi lễ xã y được cử hành, Đại Đức Yatiko đã gửi đi một thông điệp đến nhiều cư sĩ có liên hệ đến tự viện Ataya Thủy. Kính thưa quý Phật tử, những người đã hỗ trợ cho tôi trong những năm qua về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần. Tôi gửi bức điện thư này để thông báo về những dự tính sắp tới của tôi. Đa số các vị đều biết gần đây tôi gặp khó khăn, nhất là trong vòng 1-2 năm qua. Tôi không cần thiết phải trình bày chi tiết nơi đây, nhưng tôi đã quyết định sẽ xả y vào ngày 1 tháng 8 và rời tự viện vào ngày 17 tháng 8. Tôi có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc của quý vị và tôi lấy làm tiếc đã tạo ra sự thất vọng cho quý vị. Tôi đã suy nghĩ kỹ về quyết định này và thật không dễ để đi đến một quyết định. Tôi đã sống đời phạm hạnh từ 24 năm qua, còn cuộc đời thanh niên của tôi, và tôi không có một hướng tiếc nhỏ nơi nào về việc xả ly điều tôi thương lớn và biết tận tình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đó là điều tôi phải làm nếu tôi muốn vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống vào lúc này. Việc này không phải xuất phát từ sự khủng hoảng về lòng tin hay thiếu lòng tin vào giáo pháp. Tôi có sự tôn kính vô biên đối với Ngài Pasanyo và thần chú, và tôi mong mỏi sâu xa trong trái tim là sẽ được trở lại với Chư Tỳ trong kiếp sống này hay trong một kiếp sống nào đó trong tương lai. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy ngay lúc này chưa phải là lúc để làm một cư sĩ và tôi phải hành động. Các dự tính của tôi chỉ là dự định là sẽ thuê một căn phòng tại Santa Rosa để tìm việc làm hoặc đi học. Tôi rất mong muốn được ở gần chùa để tôi có thể thỉnh thoảng ghé thăm. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai. Với đầy lòng biết ơn và nhớ ơn tùy theo Yatiko. Bản tin đến đây là chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác. Còn kính thỉnh sư trở lại làm phần còn lại. Kính thỉnh sư.
Cảm ơn cô Duy Quang, cô Bạch Tịch vừa rồi và cảm ơn sự trình bày của Đức Vũ Bạch Tịch. Khi thật sự hôm nay của chúng tôi có thể tham gia đến đây việc hoàn mạng, chỉ còn kính đại lễ sư trụ, đại lễ sư thật sự cùng chư tôn đức. Xin chào và biệt quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của sư thầy Pháp Đăng với đề tình ẩn sĩ Buddhist. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, là một thời.
Tha thứ lần thay, con tâm như thay mặt đại chúng trong kinh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạy dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn mong đem lại an lạc trong đời sống, hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tâm thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp mười một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giữa cho nguyện hồi hướng chư thiên hàng diện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu không đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ma Đa.
Thank you.